us remain standing just a moment now while we pray.
Bây giờ chúng ta hãy cứ đứng một lát trong khi chúng ta cầu nguyện, xin chúng ta hãy cúi đầu.
Our righteous heavenly Father,
kính lạy Cha thiên thượng công bình của chúng con, vì chúng con đến gần Ngài giờ này trong danh đầy đủ mọi sự của Chúa Giêsu. Chúng con muốn dâng Ngài sự ngợi khen vì những gì Ngài đã làm cho chúng con, những gì mắt chúng con đã thấy và tai chúng con đã nghe trong những ngày sau rốt này về viễn cảnh cuối cùng của lịch sử thế giới này. Khi thời gian biến mất dần trong cõi đời đời và chúng con thấy ánh sáng chiếu soi, chúng con biết không còn bao lâu nữa Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúng con cầu xin Ngài, lạy Cha thiên thượng, xin nhớ đến chúng con tối nay, và nếu có điều ác nào trong chúng con, xin đem nó ra ngoài tối nay, Chúa ơi, hầu cho chúng con có thể được ở với Ngài nếu Ngài đến tối nay. Chúng con cầu nguyện cho người đau và có nhu cầu. Chúng con cầu nguyện cho hội thánh Ngài, cả ở đây và nước ngoài, khắp thế giới, con cái Ngài ở mọi nơi, mọi nước. Để chúng con có thể tẩy sạch áo mình trong huyết chinh con và lắng nghe vì sự kêu gọi đó. Kìa chàng rể đến, hãy đi ra để gặp chàng. Xin cho chúng con có thể được vào lúc đó, Chúa ơi, bởi ân điển Đức Chúa Trời và bởi công lao của Chúa Giêsu đấng mà chúng con tin cậy, khêu đèn mình lên và đi ra lúc ấy để gặp chàng rể. Xin lấy lời của Chúa tối nay và cắt bì lòng chúng con. Xin lấy sự vô tín ra khỏi, ban cho chúng con một buổi nhóm tuyệt vời. Chúng con cầu xin trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Xin mời ngồi.
It's certainly nice to be back here in the this sanctuary.
Thật là tốt đẹp được trở lại đây trong đền thánh này của Chúa tối nay để hầu việc.
We had a most glorious time last evening.
Chúng ta đã có một thì giờ vinh hiển nhất tối hôm qua tại Angrummer, và tôi nhớ năm ngoái chúng ta đã có một khoảng thời giờ vinh hiển. Chúng ta đã có một thời gian tuyệt vời ở mọi nơi. Chúa vừa ban phước cho chúng ta vô cùng dồi dào hơn cả những gì tôi từng nghĩ là Ngài sẽ làm. Nhưng Ngài rất đầy sự thương xót và nhân từ. Thật tốt để biết Ngài, phải không? Và để nghĩ, biết Ngài là sự sống, biết Ngài là sự sống. Bây giờ tối mai, chúng ta sẽ đến hội đồng ở đại lộ trung tâm. Tôi tin rằng nó được gọi như vậy. Anh Fuller, một người anh tốt khác, và tôi nghĩ đó là một nhà thờ lớn ở dưới đó. Và chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể có một hàng cầu nguyện, nếu mọi việc ổn với anh Fuller. Vì vậy chúng ta... Và rồi sáng hôm sau, chúng ta ở tại, tôi tin, được gọi là Hội Thánh Sứ Đồ ở Phoenix tại đây. Và tôi không nhớ mục sư, người anh em đó là ai. Tôi đã ở đó năm ngoái, phải không? Và sau đó là tối Chủ nhật tại nhà thờ của anh Outlaw yêu quý của chúng ta ở đây, Hội Thánh Danh Giêsu, và tôi cùng gia đình vô cùng mong đợi được vào đó và nghe một số bài hát hay đó. Billy Paul phải biết điều đó từng chút một, thuộc lòng. Chúng ta đã nghe bài hát đó. Tôi sẽ đi lên cho tới khi, thành thật mà nói, băng đó cũ mòn đi. Anh ấy bắt đầu trong văn phòng, và mỗi lần trong ngày khi tôi đi đến đó, dù thế nào đi nữa, anh ấy đang chơi bài. Lên. Nó là điều gì đó. Chúng tôi chơi bài ấy, và băng ghi âm gần sờn. Anh em biết, tôi hầu như có cảm giác tối nay rằng tôi bị khan giọng một chút. Tôi đã nghĩ, chà, nếu mình có thể nhìn thấy ai đó, sẽ nói cho mình. Và tình cờ nhìn qua đây và thấy Jack Moore, hoàn toàn chính xác đúng. Tôi không bao giờ. Tôi tin rằng điều đó thật tuyệt vời, anh Jack à. Bây giờ hãy lắng nghe điều đó. Và tôi nghĩ tôi thấy anh Roy Border cũng đang ngồi ở ngoài đây. Vâng, thưa quý vị, anh Noel John đang ngồi ở trên đây. Chào ơi, chúng ta thật sự ngồi lại với nhau khắp mọi nơi. Tôi nghĩ thật là một thời giờ tuyệt vời. Có lẽ tôi nghỉ ngơi một chút, anh em biết đấy.
Have some of these fine men to get up here and speak for me when I'm hoarse, you know.
Và có một số người tốt này đi lên đây và nói cho tôi vì tôi bị khang tiếng. Anh em biết đấy, anh Jack nói, Chúa không ở trong sự mặc khải đó. Chà, tôi đã mệt khi tôi đến và tôi đã hơi mệt mỏi một chút, luôn luôn vậy. Và tôi thấy nhiều người đang đứng đó và họ phải đứng như thế nào. Và tôi rất vui vì được đứng cùng họ. Bây giờ, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và chúng ta đang hướng đến những buổi nhóm khác sắp tới, rồi tuần tới buổi nhóm ở dưới hội ngũ tuần và ở trên đó. Và chúng ta bế mạc tối thứ tư tuần tới, vào ngày 11 và Garfield. Tôi không thể nhớ hết trong trí. Tôi tin ở tại hội phúc âm ngũ tuần đầu tiên trong thành phố và rồi hội đồng bắt đầu ở Ramada. Và bây giờ có một bữa tiệc dành cho hội thương gia ở tại thành phố chính của Arizona, Tucson. Và tất nhiên chúng ta đều biết rằng Phoenix và những nơi này chỉ là vùng ngoại ô của thành phố đó. Và đúng thế, đó là địa điểm chính, đó là thành phố quê nhà của tôi. Anh em biết đấy, vì vậy ở trên đồi. Rồi điều này chỉ hầu như vùng ngoại ô của nó. Ồ, thật vui mừng được hết thảy anh chị em là những người ở vùng lân cận đến dự vì thế. Tôi tin đó là anh Rasmussen một đêm nọ đã nói điều gì giống như thế trong một buổi nhóm. Và ồ, cháu ơi, giống như hủy bỏ buổi nhóm ấy. Tôi tin chúng ta đã ở tại Houston, và đó là Ramsar, chính là người ấy. Anh ấy đã nói, tối hôm thiên sứ của Chúa giáng xuống, họ đã chụp bức ảnh và anh ấy nói, hết thảy anh em những người ở quanh đây, từ Dallas, nói chúng ta biết đó là vùng ngoại ô của Houston. Và ồ, cháu ơi, Texas không thể chụp bức ảnh đó, giống như anh em Arizona có thể. Vì thế đã có một sự nín lặng lớn trên buổi nhóm. Ồ, Ngài tốt vô cùng. Và bây giờ tôi nghĩ chúng ta sẽ lật ra trong Kinh Thánh ở đây và chỉ đưa ra một lời làm chứng nhỏ trong giây lát. Điều đó hầu như sẽ không thay đổi nó chứ. Tôi vừa đánh nó rất mạnh cho đến khi tôi đang cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào anh em, và có thể cho anh em nghỉ ngơi một chút và đưa ra lời làm chứng về sự nhân từ của Chúa chúng ta. Chúng ta hãy tìm một chỗ trong Thánh Giăng, chương thứ 16 của Thánh Giăng, và tôi lấy chương 16 câu 12. I would like to read from that place in the Gospel of Saint John. I like to read the word because tôi muốn đọc từ nơi đó trong phúc âm của Thánh Giăng. Tôi thích đọc lời bởi vì lời là điều khiến chúng ta biết rằng đó là lẽ thật. Beginning with the 12th verse. Bắt đầu bằng câu thứ 12, và bây giờ hãy nghe kỹ, vì tôi muốn làm chứng. Và sau đó chúng ta sẽ cố gắng đi vào sớm một chút. Tôi đã giữ anh chị em lại quá muộn. Và tối mai, chúng ta sẽ ở lại thêm nửa giờ. Đó sẽ là khoảng một giờ, phải không? Vì vậy, đây là bắt đầu với câu thứ 12. Ta còn có nhiều chuyện để nói với các ngươi, nhưng bây giờ điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào khi Ngài thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình. Nhưng nói mọi điều mình sẽ nghe, rằng Ngài sẽ nói và Ngài sẽ tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Bây giờ Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà sẽ tỏ ra cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà tỏ ra cho các ngươi vậy. Tối hôm qua, anh em biết, đặc biệt, chúng ta đã có một ví dụ nhỏ về điều đó. Bây giờ chúng ta là một dân phúc âm trọn vẹn, tin vào mọi hoạt động của Đức Thánh Linh, và vậy thì đó là cách duy nhất để chúng ta có thể là phúc âm trọn vẹn và tin phúc âm trọn vẹn mọi điều Chúa đã chép ra. Và tôi tin rằng chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta thật giống như, như tôi đã nói với anh Carl hôm qua, khi nhìn vào một cây, tôi đã nói, chẳng phải đó là một cây cọ đẹp sao? Nhưng cuối cùng nó chẳng có gì cả, ngoài một đống tro tàn, chỉ như thế thôi. Và tôi đã nói, thật khác xa cây bạch đàn ấy làm sao? Chà, cái bạch đàn là gì? Tro tàn với một sự sống ở trong nó. Và tôi nói, rốt cuộc, tôi là gì? Và anh em là gì? Tro tàn, điều đó chính xác. Từ đất, bụi đất và một sự sống ở trong nó. Nhưng mỗi sự sống đã được trồng bởi đấng ban cho sự sống. Và Ngài biết đúng cách để làm và điều gì để làm. Và tất cả mọi thứ mà Ngài đã đặt để ở đây trên trái đất là vì sự vinh hiển của Ngài. Các ngôi sao là vì sự vinh hiển Ngài. Các ngọn gió là vì sự vinh hiển Ngài. Các bông hoa là vì sự vinh hiển Ngài. Và chúng ta là mão miệng của sự vinh hiển Ngài. Nhưng có vẻ như rằng mọi thứ sẽ vâng lời Ngài trừ con người. Con người chỉ dường như con người có một lần như vậy, bởi vì con người là thứ duy nhất đã sa ngã. Mọi thứ khác vẫn ở trong tình trạng ban đầu của nó, nhưng con người đã sa ngã. Vì vậy Đức Chúa Trời có một sự tranh chiến với con người để bắt con người làm điều gì là đúng và tuân theo. Và một trong những vấn đề lớn đối với Đức Chúa Trời trải qua nhiều năm như lịch sử của Hội Thánh là tìm một ai đó mà Ngài hoàn toàn có thể ở trong sự kiểm soát của Ngài. Ngài chỉ cần một người, Ngài luôn luôn sử dụng một người vào một thời đại. Chúng ta đã đọc điều đó những đêm vừa rồi. Một người, không phải một nhóm người. Ngài chỉ muốn một người, Ngài chỉ cần thế thôi, bởi vì hai người sẽ có hai ý kiến khác nhau. Ngài chỉ thế thì là một người đại diện cho chính Ngài qua một người đó. Không bao giờ Ngài làm khác hơn điều đó, hiểu không? Bây giờ Ngài đã có một người ngày hôm nay, và người đó là đấng chúng ta vừa đọc, Đức Thánh Linh. Ngài là người mà Đức Chúa Trời đã sai đến, Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong thế gian, Thần của Đức Chúa Trời.
And declare Christ through His church.
Để bày tỏ và tuyên bố đấng Christ qua hội thánh Ngài đấy, cứ tiếp tục sự sống của đấng Christ qua hội thánh. Bây giờ đó là một điều kỳ diệu như vậy, và tuy nhiên nó rất đơn giản. Nếu chúng ta chỉ dừng lại và suy nghĩ, chúng ta hối hả, chúng ta run rẩy, chúng ta sợ, chúng ta trở nên sáo động và nghi ngờ, chỉ suy nghĩ, ồ, mình phải vội vã vào không? Không phải thế, chỉ là sự đầu phục đấy, nhận biết mình chẳng là gì cả, và cứ để Ngài hoàn toàn cai quản anh em, cai quản sự suy nghĩ của anh em, quản trị. Bây giờ tôi không có ý định bước đến với Đấng Christ với chỉ một đầu óc trống rỗng. Tôi không có ý đó. Anh em đến với Ngài trong tâm trí đúng đắn của mình và trong một tâm trí sám hối và khiêm nhường. Và rồi nói, Lạy Chúa Giêsu, con đây. Vậy thì có lời chép ở đây trong lời Ngài rằng Ngài còn có nhiều điều chưa nói với các môn đồ. Ngài phán, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức họ, và có lẽ đó là những trường hợp của chúng ta ngày nay, chúng ta không thể hiểu được chúng. Đức Chúa Trời có thể dấy lên một điều gì đó khác biệt một chút, và chúng ta cùng nhau phản đối kịch liệt. Thay vì tìm kiếm lời Kinh Thánh để biết nó đúng hay không, chúng ta chỉ ném nó đi nhanh chóng, chẳng có chuyện gì với nó. Chúng ta nên tìm kiếm những điều này, tìm xem chúng có đúng hay không. Và nên nhớ, nếu chúng không đúng, cuối cùng chúng sẽ chết. Vì Chúa Giêsu đã phán, mọi cây mà cha ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ đi. Nhưng tôi nghĩ chính Gamaliel đã đưa ra tuyên bố quan trọng đó lúc ấy. Nếu điều đó bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta không muốn liều mình chống lại nó. Và nếu nó không phải của Đức Chúa Trời, thì nó cũng sẽ vô ích dù thế nào đi nữa. Vì vậy, hãy nghiên cứu nó và suy nghĩ về nó. Và bây giờ, Ngài nói ở đây, nhưng khi Ngài Đức Thánh Linh đến, vậy thì có người nói cách đây đã lâu, đã nói, Đức Thánh Linh thật ra là tâm thần của anh em. Anh em suy nghĩ, điều đó sẽ đặt Đức Thánh Linh là một ý nghĩ. Nhưng Kinh Thánh nói, khi Ngài, và Ngài là một đại từ nhân xưng, hiểu không? Khi Ngài, người đó, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời, đến, Ngài sẽ bày tỏ những điều này cho các ngươi mà ta đã bảo cho các ngươi. Thế thì anh em thấy, không có cách nào khác để biết điều gì là lẽ thật, chỉ bởi anh em không thể hiểu được nó bằng văn hóa, bằng kinh nghiệm thần học viện. Anh em sẽ chỉ hiểu được nó bởi Đức Thánh Linh. Ngài là đấng được sai đến để bày tỏ nó. Vậy thế thì Ngài cũng đã phán, và Ngài sẽ tỏ cho các ngươi những việc hầu đến.
Now, Hebrews, the first chapter, said God in sundry.
Bây giờ Hebrews chương 1 nói, đời xưa Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với tổ phụ qua các đấng tiên tri, nhưng trong những ngày sau rốt này bởi con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, hiểu không?
It's the Holy Spirit taking over possession or taking possession of the church.
Đó là Đức Thánh Linh đang chiếm hữu hay chiếm hữu hội thánh để đấng Christ hoạt động trong hội thánh.
Then you become as he was.
Thế thì anh em trở nên giống như Ngài đã có. Ngài trở nên như anh em để anh em có thể trở nên như Ngài, hiểu không? Ngài trở nên anh em để anh em có thể trở nên Ngài. Điều đó, nó thì vượt quá sự hiểu biết. Không có cách nào để giải thích nó và đừng cố gắng giải thích nó. Chỉ chấp nhận nó. Ngài đã phán điều đó và thế là xong. Chỉ nói nó đúng, hãy tin nó. Vậy thì, như là một cơ đốc nhân trẻ tuổi, tôi luôn đưa ra tuyên bố này. Tôi vui mừng Đức Chúa Trời đã nắm giữ tôi trước khi hội thánh nắm giữ. Khó nói tôi đã là gì. Nhưng tôi biết ơn về sự lãnh đạo và sự tiếp xúc trực tiếp mà Đức Thánh Linh in sâu trong đời sống tôi trước khi tôi đầu phục nó. Vì là một người trẻ tuổi, tôi đã biết có điều gì đó, Ngài đã trò chuyện và tôi đã trò chuyện với Ngài, Ngài trò chuyện lại với tôi. Và tôi bắt đầu nhận thấy rằng những điều mà Ngài đã nói với tôi, như một cậu bé, rằng chúng ta bắt đầu xảy ra chính xác theo cách mà Ngài đã nói là chúng sẽ làm. Vì vậy tôi biết nó phải là thật. Bây giờ tôi là một người già lúc này. Và tôi chưa bao giờ có lần nào và có thể gọi thế gian đến chỗ ngừng lại và hỏi họ. Hãy đặt ngón tay của bạn vào một điều mà Ngài đã từng nói với tôi, đó là Chúa phán như vậy, nhân danh Chúa, nhưng những gì đã có hoàn toàn là sự thật và ứng nghiệm, thông số hàng ngàn lần, hàng ngàn thứ, điều gì? Tôi đang nói điều đó để làm gì? Thấy chưa, tôi đã ví tất cả chúng ta như bụi núi lửa, nhưng đó là lời hứa của lời Chúa. Do đó, tôi không thể tự tin ở chính mình. Anh em không thể tin tưởng vào chính mình, nhưng cùng nhau chúng ta có thể tin tưởng vào điều gì đã cai quản bản thân mình. Đức Thánh Linh đã tiếp quản chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng vào điều đó, và khi chúng ta đặt niềm tin vào điều đó, thì kết quả sẽ đến.
It would be out of reason for me to try to.
Ác hẳn không có lý do gì để tôi cố gắng để ngay cả bàn cãi qua loa với anh em một số việc.
That the Holy Spirit has done in my own broken up.
Mà Đức Thánh Linh đã thực hiện trong những ngày của đời sống suy sụp của chính tôi. Tôi nói điều này với Kinh Thánh của Ngài mở ra lời Ngài, và đó là những gì Ngài là. Ngài là lời.
Seed here comes into the volcanic ash.
Xem đấy, hạt giống này này ở đây đi vào bụi đất trong một cách thuộc về sự hiện hữu thuộc linh. Đức Chúa Trời đi vào như Thánh Linh và hoạt động qua tro bụi. Vì thế đó không phải là con người, đó là Đức Chúa Trời. Và nếu tôi ngồi xuống và dành thời gian để viết ra những điều mà tôi đã thấy Ngài làm, nó sẽ tạo thành một khối lượng những quyển sách. Và để nghĩ về nó ở đây, 53 tuổi, và có thể nói trước Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Ngài và Kinh Thánh. Trong sự hiện diện của nhóm này, rằng tôi không có một lần nào thấy nó sai trật, mỗi lần đều đúng hoàn toàn. Ngoại trừ một ngày nọ khi tôi đến miền Tây, tôi tin nhiều người trong các anh chị em đã nghe băng ghi âm, chắc hiểu. Tôi không biết điều gì, tôi đang đợi. Tôi ở đây bây giờ, tôi không biết tại sao tôi chỉ đang chờ. Nó có thể là thời gian về nhà của tôi. Nó trông rất giống như vậy. Nếu là vậy, sẽ dấy lên người nào đó sau tôi mà sẽ tiếp tục đảm trách sứ điệp. Người ấy sẽ là một người lập dị, nhưng người ấy sẽ đi theo điều này và tiếp tục đảm nhận sứ điệp. Còn anh chị em sẽ lắng nghe nó, chừng nào đó là lời Kinh Thánh, hãy ở lại sống với nó. Nếu không, sẽ đến sự phân bổ khác bây giờ, và tôi tin rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt. Tôi biết ơn rằng tôi đã sống trong thời đại này. Tôi sẽ không đổi trác thời đại này cho thời đại nào khác. Đây là thời đại vinh hiển nhất từng có trên đất. Không có thời đại nào khác vinh hiển hơn thời đại này. Ôi Môi-se, Eli, Phao-lô, Si-la, những anh hùng đức tin vĩ đại đó sẽ ra sao trong những ngày tháng trôi qua? Có thể sống lại và lấy một quyển sách lịch sử và trông có vẻ chính xác với những gì họ đã nói tiên tri, ứng nghiệm và thấy chúng ta hiện ở đâu bây giờ. Tại sao? Người ta đã bắt giam họ trong tù trong một thời đại chắc chắn vậy. Họ sẽ giống như những người hoang dã, đi lên đi xuống đường phố, thật khó cho họ có thể đi rao truyền phúc âm. Thì giờ đã gần rồi, thế thì chúng ta thấy tối nay rằng chúng ta rơi vào tình trạng thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không muốn nhắc lại chỉ một lát, để hầu như đem hội thánh đến. Nhưng đây, Billy Paul có phát thẻ cầu nguyện trong nhà thờ này tối nay không? Tôi vừa đến từ Tucson vài phút trước, anh ấy đã phát ra những tấm thẻ. Vậy thì đó sẽ là một cách kinh khủng về việc cố gắng để mang họ tới. Chúng ta sẽ thử điều đó. Bây giờ tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian, chỉ làm chứng về lời Kinh Thánh này. Rằng Đấng Christ giữ mọi lời Ngài, Ngài phải giữ, Ngài phải làm điều đó, hiểu không? Tôi không phải làm điều đó. Tôi là một con người hay chết, mắc nhiều lỗi lầm. Ngài không hề chết, không thể sai lầm. Ngài phải giữ lời Ngài, hiểu không? Nhưng tôi không phải giữ của tôi. Anh em không phải giữ của mình. Nhưng Ngài thì có. Ồ, điều đó chẳng đặt điều gì đó trong anh chị em để biết rằng Ngài là Ngài bị trói buộc hoàn toàn vào lời đó chăng? Và rằng tuần này chúng ta đã xem qua Kinh Thánh như thế nào với những vị tiên tri và những tộc trưởng đó. Và mỗi lần cho thấy rằng khi hội thánh đi cách xa điều đó, thì Đức Chúa Trời sai người nào đó đến ngay và bắt họ trở về lại đúng với lời ấy ngay, đúng đường lối hội thánh. Điều đó đã luôn luôn xảy ra. Đó là chính sách của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn những con người để làm vậy. Bây giờ nếu Ngài đã chọn những ngôi sao để rao giảng phúc âm, điều đó đã được làm cách đây một thời gian lâu rồi. Chúng không bao giờ ra khỏi ý muốn của Ngài. Nếu Ngài đã chọn mặt trời để giảng nó, hoặc những ngọn gió để rao giảng nó, chúng sẽ không bao giờ ra khỏi ý muốn của Ngài, hiểu không? Nhưng chúng ta ở trên nguyên tắc của tự do đạo đức. Chúng ta có thể hành động theo cách chúng ta muốn, và đó là lý do mà chúng ta rất đau lòng với Ngài như vậy. Luôn luôn theo cách này, và muốn tiêm nhiễm theo đường lối riêng của chúng ta và tránh xa đường lối của Ngài, hiểu không? Và tôi đã nói trước đây, con người không ngừng ca ngợi Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm, và con người luôn nói về những gì Ngài sẽ làm, rồi đồng thời bỏ qua những gì Ngài đang làm, hiểu không? Con người sẽ nói, ồ, Đức Chúa Trời đã mở biển đỏ ra. Vâng, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, đúng thế. Vâng, Chúa Giê-xu đang đến lần nữa. Hallelujah, đúng thế. Nhưng nói về Ngài ngày hôm nay thì sao? À, điều đó dành cho thời đại khác. Thấy không? Luôn luôn là những gì Ngài đã làm, những gì Ngài sẽ làm, và phớt lờ những gì Ngài đang làm. Đó cũng là những tình trạng mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã thấy khi Ngài đến thế gian. Chính xác, Đức Chúa Trời đã hứa những gì Ngài đã làm, và Ngài ở đây, đứng trước mặt họ, và họ không biết Ngài. Ngài đã ở trong thế gian, và thế gian được làm nên bởi Ngài, và thế gian không biết Ngài, đúng thế. Nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đó là phần vinh hiển. Cách đây một thời gian, một khải tượng nhỏ tôi muốn nói với anh chị em, và tôi không biết, có thể tôi chưa bao giờ nói điều đó mà chỉ nói với một cá nhân ở đâu đó. Nhưng tôi vừa mất đi một trong những người vĩ đại nhất trên trái đất này, đối với tôi, mẹ tôi. Và tôi yêu mẹ của tôi. Cách mà tôi thấy bà ấy rời khỏi bàn ăn khi chúng tôi quá nghèo, không có gì để ăn, và bà cha sẽ mang vào một ít bánh mì mà ông hẳn lấy từ một cửa hiệu hay cái gì đó. Và họ sẽ đổ cà phê lên đó, sau đó cho đường lên trên đó, và mẹ sẽ hành động giống như bà không đói, để chúng tôi có thể có cái gì đó để ăn. Ồ, tôi có thể không bao giờ quên điều đó, hiểu không? Và nhiều lần bà bồng tôi lên và lấy cái gì đó cho tôi. Nhưng anh chị em biết đấy, Đức Chúa Trời thì rất đầy lòng thương xót. Ngài hiểu tất cả những điều đó khi Ngài phải nhận chúng, và tôi yêu Ngài vì điều đó. Điều đó luôn luôn xảy ra, rằng trước khi bất cứ người nào của tôi chết, tôi thấy điều đó trước nó xảy ra, trong sự hiện thấy. Tôi nhìn thấy em trai tôi khi tôi chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Tôi đã thấy cậu ấy trước khi cậu ấy đi. Tôi thậm chí không phải là một cơ đốc nhân, nhưng tôi đã thấy sự hiện thấy trước mặt tôi, thấy em trai tôi đi. Tôi đã nhìn thấy cha tôi khi ông ấy đi. Howard, nhiều người trong anh em còn nhớ Howard. Howard, anh em nhớ tôi. 2 năm trước khi nó xảy ra, tôi đã nói, Howard, tôi đã thấy chỗ của anh được đánh dấu. Anh là người tiếp theo. Tôi nói, hãy sống tốt anh ơi, bởi vì anh sẽ đi tiếp theo. Và đúng vậy, anh ấy đã đi. Và rồi cách đây một thời gian, bây giờ tôi hy vọng điều này không có vẻ bán bổ, nhưng chỉ cho thấy mối liên quan với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt cũng như những điều lớn lao. Tôi muốn nói điều này vì lợi ích của một số thầy giảng tốt đẹp này. Điều đó có thể là, và tôi tự lao mình vào nó. Vậy thì chúng ta sẽ, mỗi người thích là một Billy Graham, nhưng chúng ta, và mỗi người chúng ta có thể thích là một Oral Roberts, nhưng chúng ta không phải là một Billy Graham hay một Oral Roberts. Chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời trong công trường thuộc linh mà Ngài đã đặt để chúng ta ở trong đó, hiểu không? Cho dù nó hèn mọn thế nào đi nữa, hay vĩ đại thế nào, đều giống như nhau, trước mắt Đức Chúa Trời luôn giống nhau. Hãy hành động đúng trong vị trí của anh em đang ở, luôn luôn, thật là điều tuyệt vời để đi theo Chúa. Tôi thà đem về hoặc đi và có một nhà thờ và 50 người trong đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hơn là đi có 5,000 ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, chắc chắn. Đức Chúa Trời có thể làm nhiều hơn với một người theo ý muốn của Ngài trong 1 giờ hơn là Ngài có thể làm với một người ngoài ý muốn của Ngài trong 50 năm, hiểu không? Người đó lưỡng lự và hồ nghi giống như bắn trong bóng tối. Nhưng khi một người thật sự ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời và biết sự kêu gọi của Ngài, người ấy sẽ ở lại ở đó. Và bây giờ, những khải tượng, cách mà Chúa là Đức Chúa Trời làm việc với chúng như thế nào, tôi? Lúc nào Ngài, Đức Thánh Linh đến, thì Ngài sẽ bày tỏ cho các ngươi những điều này mà ta đã nói với các ngươi. Vậy thì không cần cố gắng hình dung ra nó bất cứ cách nào khác. Ngài là tác giả. Ngài chắc chắn phải biết những gì Ngài đã viết ra, hiểu không? Kinh Thánh nói Ngài đã viết nó. Ngay cả những người xưa được cảm động bởi Đức Thánh Linh đã viết lời. Và nếu Đức Thánh Linh là tác giả của lời, chắc chắn Ngài biết cách giải thích lời ấy tốt hơn chúng ta. Hãy để Ngài giải thích nó, và anh em biết làm thế nào, cách Ngài giải thích nó không? Vậy, đừng bỏ lỡ những điều này nếu anh em đang đến với một buổi nhóm chữa lành. Hãy xem, đừng bỏ qua điều này, Ngài thông giải nó như thế nào? Bởi điều này, với sự chứng thực, nó xem đấy, làm cho nó trở nên như vậy. Đó là điều Chúa Giê-xu đã phán. Hãy tra xem những lời Kinh Thánh, trong chúng các ngươi nghĩ mình có sự sống đời đời, và chúng là những lời nói ta là ai. Chúng là những lời nói về ta, và ai có thể lên án ta, ai có thể kết tội ta. Tội lỗi là sự không tin. Nếu ta không làm các việc đã được chép về ta, thì đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm các công việc và các ngươi không thể tin ta, thì hãy tin các việc làm, bởi vì lời đã nói về nó, hiểu không? Đó là lẽ bình thường hàng ngày. Vậy thì Đức Chúa Trời, sự ban cho và sự kêu gọi không có sự hối tiếc. Chúng ta biết Kinh Thánh nói thế. Chúng làm điều đó. Nó đã xảy ra khoảng, hầu như đã được 2 năm, tôi đã, một buổi sáng nọ, tôi đang đi dạo trong nhà và rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ điều này có vẻ rất kỳ lạ, rằng Chúa sẽ bao gồm một con vật, giống như người anh em quý báu nào đó dựa trên khải tượng về thiên đàng đó, về hành động quen thuộc đó mà tôi đã có. Tôi tin rằng tôi đã nói với anh em về điều đó. Một lần hoặc một buổi nhóm nào đó, anh ấy đã viết cho tôi một bức thư ngày nọ và nói, tờ tiếng nói thương gia đã đăng nó đã, khải tượng của anh, sự giải thích của anh tốt lắm, anh Branham à. Nhưng nghe này, nó ổn cho tới khi anh nói con ngựa của anh mà anh đã từng cưỡi đến đặt đầu của nó trên vai anh. Anh ấy nói, không có những con ngựa trên thiên đàng, thưa anh Branham. Thiên đàng được dựng nên dành cho con người, không phải cho những con ngựa. Ồ, tôi nghĩ, ồ, thường thường anh em thấy người nào giống như thế. Anh em phải giải thích mọi chuyện. Họ chỉ đang cố nhặt ra điều gì đó, hiểu không? Anh em không thể giải thích Đức Chúa Trời dù sao đi nữa. Anh em chỉ phải tin Ngài. Nhưng điều đó có lẽ an ủi anh ấy. Tôi nói, thưa anh, tôi không hề nói tôi đã ở trên thiên đàng. Trong khải tượng, tôi đã cầu xin Chúa Giê-xu và người ta nói Ngài vẫn còn ở đây. Tôi đã ở trong một trạng thái giống như thiên đàng. Nhưng điều đó nó có thể giúp anh em. Kinh Thánh cho biết trong sách Khải Huyền rằng Chúa Giêsu đến từ các tầng trời, cưỡi trên một con ngựa bạch, và tất cả các đạo binh trên trời đi theo Ngài, cưỡi trên những con ngựa bạch. Vì vậy, phải có một số ngựa ở trên trời của các tầng trời. Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi thứ. Ngài quan tâm đến những điều nhỏ nhặt anh chị em làm hay những việc lớn anh chị em làm. Ngài quan tâm đến cách anh em chăm sóc bầy nhỏ của mình hay là anh em chăm sóc bầy lớn của mình. Ngài quan tâm. Cách đây một thời gian, một trong những anh em tốt quý nổi tiếng của tôi, chúng tôi ở dưới đó tại một đang câu cá ở một chỗ. Tôi đã đến, xong giờ nhóm và đang nghỉ ngơi. Chúng tôi đang câu cá bằng ốc sên và chúng tôi bắt được một đống đủ thứ cá. Đêm hôm đó, chúng tôi đang kéo thẳng cần câu và chúng tôi thả mồi. Xế chiều, tôi đi ra để bắt một ít cá thái dương nhỏ. Những con cá bé tí này, không thể. Những con lớn anh em có thể ăn chúng. Nhưng đây chỉ là những con cá mồi nhỏ và tôi nhấc cần câu lên và bắt chúng, bỏ vào một cái xô. Và người nào đó đập vào tôi, đang ngồi trên thuyền này. Cậu con trai này là một tín đồ chứng nhân Jehovah, và anh cậu đã được cứu và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và vì thế, hai anh chàng này đã ở với chúng tôi. Và khi tôi bắt những con cá này, hết thảy chúng tôi, điều gì đó đập vào tôi, và tôi nói, anh em biết đấy, sẽ có sự sống lại của sự sống nào đó, giống như một con vật nhỏ bé. Ồ, một con vật nhỏ bé. Vậy thì nhiều người trong anh em còn nhớ về những điều đã đề cập đến về lời mà nói rằng sẽ có một cậu bé trở về từ cõi chết đã bị một chiếc ô tô đụng. Anh Jack Moore ở với tôi tối nay là người ở trên nước Phần Lan khi điều đó xảy ra, hiểu không? Nhiều người trong anh em ở đây còn nhớ tôi nói điều đó qua đây để bảo anh em viết nó vào trong quyển sách của mình, để ý. Và anh Good quay lại, anh Banks Good, người mà cậu bé của anh đã được chữa lành với bệnh bại liệt. Và anh ta quay lại và nói với anh trai mình, anh cứ xem, điều gì đó đang sắp sửa xảy ra. Tôi cứ câu cá, anh em thấy đấy. Vậy là chúng tôi mắc mồi vào cần câu bằng con cá đó. Đêm đó chúng tôi không bắt được gì. Sáng hôm sau tôi nói, có một số khá ít cá thái dương ở đằng kia. Anh ấy nói, này, nhân đây, anh đã nói sẽ có sự sống lại của loại sự sống nào đó, phải không? Tôi đáp, vâng. Tôi nói với anh em, khi tôi rời nhà, họ đã, con gái nhỏ của tôi, chúng tôi hầu như anh chị em có thể có chúng nếu anh chị em muốn. Vậy thì xem đấy, nhưng tôi sợ một con mèo. Và vì thế tôi thật sự không thích cảm giác mê tín dị đoan anh chị em có khi ở gần chúng. Và vì thế chúng tôi không muốn có chúng ở gần nhà. Và tôi tin con mèo có thể nhận ra rằng tôi sợ nó. Vì vậy, bố tôi rất sợ mèo. Vì vậy, sau đó các cô gái nhỏ của tôi biết là không có bất kỳ con mèo nào xung quanh đó. Và một chút, con gái nhỏ của tôi đang đi trên con đường với một cô bé khác. Và nó quay lại, khuôn mặt trông rất buồn. Và nó nói, bố ơi, tôi hỏi, gì thế con? Nó nói, một việc thật là kinh khủng. Tôi nói, điều gì vậy? Nó nói, nếu như bố biết. Tôi nói, ồ, nói cho bố biết đi. Nó nói, người nào đó đã ném con mèo nhỏ đáng thương xuống đường ở đây và nói, con vật đó sắp chết, hầu như không đi được. Và nói, bố ơi, bố có phiền không nếu chúng ta cho nó ăn và chăm sóc nó? Tôi nói, chắc chắn không. Nếu con muốn nuôi nó, chị hãy cẩn thận, đừng để nó cào con. Tôi nói, hãy cho bố xem con mèo đó. Vậy là chúng đem con mèo đó đến. Tôi kiếm cái hộp và dĩ nhiên sáng hôm sau chúng tôi có cả đám mèo con. Và sau đó, vì vậy, con trai nhỏ của tôi, khi tôi rời đi, bé Joseph, nó đang nhìn chúng. Ồ, nó nghĩ chúng đáng yêu, anh em biết đấy. Leo trèo xung quanh, anh em biết đấy. Và vì thế, nó ôm một con trong tay. Nó ôm quá chặt, và nó đánh rơi con mèo xuống nền nhà. Con mèo nhỏ ngất ngư. Tôi nghĩ, ồ, cha ơi. Và tôi nghĩ, chà, bây giờ đó có thể là con mèo con nhỏ đó khi tôi trở về nhà. Anh em còn nhớ trường hợp con chuột túi đó. Tôi nghĩ, ồ, có lẽ là con mèo đó. Vì thế nên chúng tôi ngồi lại trong một cái vịnh nhỏ câu cá. Và chúng tôi bắt được những con cá thái dương kích cỡ khá tốt này, rồi ném nó xuống lại. Anh Lloyd, anh trai của Brother Banks, đang câu cá bằng một chiếc xào cuộn lai, cái móc lớn tuyệt vời và một đám sâu lớn trên. Anh ấy để cho con cá thái dương nhỏ đó nuốt cái lưỡi câu vào bụng nhỏ bé của nó. Và khi kéo nó lên, anh nói, này, tôi muốn anh nhìn ở đó, gần như dài khoảng đó, và anh ấy chỉ, tôi đoán là anh ấy không thể lấy cái móc ra được. Không còn cách nào khác, chỉ cắt đứt sợi dây, và anh ấy muốn lấy lại cái móc của mình. Vì thế anh cứ kéo con cá đó, kéo bụng và ruột ra hết, giống như thế, rồi ném nó xuống nước. Và nó quẩy nhẹ 3 hay 4 lần và cứ nằm ở đó. Anh ấy nói, anh ném miếng bánh cuối cùng của mình rồi đó, anh bạn. Tôi đã nói, like. Khi nó bắt đầu cắn, lấy một cái móc nhỏ hơn thế. Khi nó bắt đầu cắn, hãy cầm lấy cần câu ruồi đang đặt ở đây và ngay khi nó bắt đầu cắn, hãy bắt lấy nó, hiểu không? Trước khi nó đến và nuốt mồi, móc vào trong miệng nó, tôi nói, đó là nghệ thuật câu chúng. À, anh ấy nói, tôi có thể đã kéo lên không đúng. Và anh ấy cứ tiến hành. Và anh ấy đã thử một vài lần và bỏ lỡ mất khoảng 3 hoặc 4 con. Và anh ấy để nó xuống, nói, tôi sẽ để nó nuốt mồi một lần nữa. Vì vậy, con cá nhỏ này nổi xung quanh mặt nước và đó một chút. Ồ, tới đó là 30 phút. Và mặt nước bắt đầu gợn sóng. Tôi nói, ồ, chúng ta sẽ phải đi chẳng bao lâu nữa. Chúng ta có được một xô cá lúc này, vậy chúng ta sẽ phải ra về. Và tôi đứng dậy, ném nó trở lại trên một đám hoa huệ nước để giật nó ra. Có một số cá bụng đỏ lớn ở đó. Vì vậy, tôi bắt đầu kéo mồi ra khỏi cần câu. Các bạn biết đấy, búng nhẹ nó trên cần câu và giật nó ra. Anh chị em biết về việc câu cá. Và khi tôi bắt đầu làm thế, đột nhiên điều gì đó giáng xuống qua các ngọn đồi giống như một cơn gió ào đến và nó đến trên tôi đánh rơi cần câu và đứng trên thuyền và tôi nhìn quanh, tôi nghe một tiếng nói, ngươi thấy con cá nhỏ đó không? Và nó ở đó, đang nằm đấy. Tôi nói, ngươi thấy con cá nhỏ đó không? Giống như Ngài đã nói, ở đó các vây nhỏ của nó bị cứng đơ và nó nằm trên mặt nước nửa giờ và cuốn kinh thánh này đang mở ra đặt ở đây bây giờ, hiểu không? Và Ngài phán, hãy nói với nó và cho nó trở lại với sự sống của nó. Tôi nói, hỡi con cá nhỏ, trong danh Đức Chúa Giê-xu, ta ban lại sự sống cho ngươi. Và những người đang đứng đó, theo dõi con cá nhỏ bé ấy lật lưng lại và nhảy xuống nước bơi đi. Họ giống như ngất xỉu, lai rửa mặt trong nước. Anh nói, tôi sẽ tỉnh lại sau một lát. Anh ấy nói, tôi biết tôi đang mơ. Tôi nói, anh không đang nằm mơ. Và ngay cùng lúc đó, tôi đoán tôi đã có trên bảng danh sách xin cầu nguyện 30 hay 40 trẻ em bị liệt co cứng và cách mà Đức Chúa Trời sẽ đi khắp nơi từ những đứa trẻ bị liệt co cứng và cho đến con cá nhỏ bé đó. Nó thật sự cho thấy rằng Ngài quan tâm đến mọi sự. Tại sao Ngài dùng quyền năng của Ngài để rủa sả cây vả khi có hàng ngàn người phun trong sứ và Ngài đã bỏ qua những người phun đó và đi đến và rủa sả một cây vả và phán, không người nào ăn trái của mày nữa, thì cây vả liền khô héo. Dùng quyền năng của Ngài tỏ cho thấy Ngài quan tâm đến cây cối, Ngài quan tâm đến loài cá. Ngài quan tâm đến anh chị em, Ngài quan tâm đến tôi và Ngài quan tâm để thấy lời Ngài được bày tỏ. Và Ngài tin chúng ta làm điều đó vì chúng ta là đại diện của Ngài. Không có điều gì trong chính chúng ta. Đó chính là Ngài. Hãy đầu phục chính mình và bước đi với Ngài. Thấy một khải tượng sáng hôm ấy, tôi đã thấy một con thú lớn đang nằm trên sườn đồi. Ồ, nó có những cái sừng voi ma mút. Trong khải tượng này, tôi đang đi săn khoảng 10 hay 11 giờ trong ngày và tôi trượt qua và bắn con vật. Và rồi trên đường trở về, một con gấu xám lớn, voi ma mút chồm lên chống lại tôi, và tôi đã bắn nó. Sau đó tôi thấy họ lấy những cái sừng và một bàn tay nhỏ bé đưa ra và lấy cái sừng, đặt thước dây lên nó. Nó đo được 42 inch từ đầu đến cuối, sừng 42. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào giống nó, những chiếc gai to lớn trên sừng của nó, và tuy nhiên nó trông giống như một con nai, nhưng nó thì, ồ chà, làm thành hai hay ba con nai. Tôi không bao giờ thấy điều gì giống như thế. Ồ, tôi nói, có lẽ sẽ ứng nghiệm ngày nào đó, tôi sẽ ghi lại điều đó. Tôi đi xuống Kentucky với một người bạn của tôi, và anh Minor Argenbride đã gọi cho tôi, nói, anh Branham, anh có bận không? Nói, không bận lắm, tôi đã nói. Tôi đã ở trên của tôi, bây giờ tôi có 2 tuần, tôi đang đi nghỉ một chút. Nói, chạy lên Canada, đến Alaska với tôi. Chúng tôi muốn tổ chức một hội thương gia ở Anchorage và cũng ở trên Fairbanks. Tôi đã nói, nghe có vẻ ổn, nếu tôi có thể có thời gian để làm điều đó. Anh ấy nói, ồ anh Branham à, nếu anh làm điều đó, tôi cho anh biết điều này. Chúng tôi sẽ cho anh một chuyến đi săn gấu xám tuyệt vời. Nghĩ, ồ, điều đó nghe có vẻ tốt. Tôi đã nghĩ, ồ, đó là khải tượng. Đấy, chính là thế. Một cuộc săn gấu xám tốt đẹp. Tôi đã nói, nghe hay đấy. Tôi không đi vì điều đó. Tuy nhiên, khi chúng tôi ở trên đó, và một số hướng dẫn viên muốn đưa tôi đi chơi miễn phí, tôi sẽ rất vui khi được đi. Vì vậy, anh ấy nói, ồ, họ sẽ làm thế. Chúng tôi đã chuẩn bị điều đó. Tôi nói, ồ, bây giờ hãy đợi. Hãy để tôi cầu nguyện cho điều đó. Và tôi đã đi lên trong rừng ngày hôm đó. Và mỗi khi tôi cầu nguyện, tôi càng chắc chắn hơn mọi lúc. hoàn toàn tránh khỏi điều đó. Tôi nghĩ thật là lạ. Và hai ngày sau đó tôi gọi điện cho anh Hagen Bright. Tôi đã nói, không. Anh ấy nói, anh Branham, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ. Tôi nói, đừng làm điều đó. Đức Thánh Linh đã lên án điều đó. Và tôi kể với anh sự hiện thấy. Tôi nói, tôi không biết. Anh Hagen Bright à, nhưng thật là lạ. Nhưng ngài sẽ không để tôi lên đó. Và có vẻ như điều đó sẽ xảy ra. Và anh ấy nói, ồ này, chúng tôi đã sẵn sàng để đi. Và tôi đã nói, bây giờ nhiều người trong số các anh em sẽ thấy anh Hagen Bright. Anh ấy đang đến đây ngay bây giờ để chuẩn bị với tôi đi ra nước ngoài sau buổi nhóm này. Và vì vậy, anh em có thể hỏi anh ấy chuyện ấy. Vì vậy, chúng tôi đã nói. Tôi nói, không, tôi thật sự không thể làm điều đó. Đức Thánh Linh bảo tôi đừng đi. Tốt nhất là vâng lời, cho dù trông có vẻ tốt đẹp thế nào đi nữa. Tôi sẽ giảng về điều gì đó tương tự vào tối mai, ý Chúa. Vì vậy, bây giờ hãy nhớ rằng, cho dù nó trông tốt đẹp đến đâu, nếu Chúa không ở trong đó, hãy tránh xa nó. Cho dù nó trông có vẻ hào nhoáng đến đâu, hãy tránh xa nó. Cho dù thịnh vượng thế nào, hãy tránh xa nó nếu Chúa không ở trong đó. Tránh xa nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ nói về điều đó vào đêm mai, ý Chúa. Về thì sau đó khi tôi về nhà, Billy nói với tôi, con trai tôi, anh ấy nói, bố ơi, bố có biết người thợ săn mà bố đã đi săn với vào mùa xuân năm ngoái ở đó, tên là Sawitch không? Ồ, tôi đáp, ở trên chỗ trong dưới Yukon đó phải không? Anh ấy nói, vâng. Nói, anh ấy có một lá thư ở đây gửi cho bố. Anh ấy là anh Eddie Bisco, là người đứng đầu của Hiệp hội Mục sư truyền đạo của miền Tây Bắc ở trên đó. Một chàng trai rất tốt quý, có lẽ có mặt trong buổi nhóm này ở đây. Anh ấy đang định đến lần này. Một chàng trai trẻ tốt quý, và anh ấy có một gia đình tử tế. Anh ấy đang truyền giáo ở trên đó lúc này với những người Cree, người thổ dân da đỏ Cree, và tôi vừa ở với anh ấy mùa thu năm ngoái, rồi, hay đúng hơn là mùa hè vừa rồi. Rồi anh ấy, Eddie, muốn đưa tôi qua gặp Bert, là một trong những người đã trở lại với đấng Christ của anh. Vợ người đó là một tín đồ ngũ tuần vững vàng. Bert là chủ trại nuôi súc vật, và anh ấy vừa mới đến. Nhưng anh đã được phân bổ, nơi mà người ta đuổi những người da đỏ ăn điên đi và đưa họ vào vùng đất dành riêng cho người da đỏ, một lãnh thổ rộng lớn để săn bắn. Khoảng 6, ồ, tôi đoán anh ấy có diện tích khoảng 300 dặm vuông hoặc hơn nữa xung quanh đó, cho một lãnh thổ được chính phủ Canada trao cho anh ta. Ồ, mùa xuân ấy, khi tôi đi lên đó, chúng tôi đã đi săn sau buổi nhóm. Nhưng khi chúng tôi vào tháng 5, nhưng ngôn ngữ các thổ dân đến và nó chia cách chúng tôi. Chúng tôi hầu như, anh ấy đã không hề nghe được gì về những buổi nhóm, và Eddie cứ nói với anh ấy về buổi nhóm. Và anh ấy nói, anh không muốn nói với tôi về điều đó ngày hôm nay, rằng Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài và tỏ cho thấy các sự việc đang đến trước khi điều đó xảy ra chứ. Eddie nói, điều đó hoàn toàn đúng. Vì thế anh ấy cứ nói chuyện với tôi. Anh nói, anh biết đấy, tôi có một người anh bị bệnh động kinh. Nói, nếu như anh có thể đến với anh ấy, nói, tôi tin, ước gì tôi có thể đem anh ấy đến với một trong những buổi nhóm của anh. Tôi tin anh ấy sẽ được chữa lành. Tôi nói, anh ấy đã có nó suốt cuộc đời mình. Tôi nói, có lẽ vậy. Ồ, trời không tối ở trên ấy vào thời gian đó trong năm, anh em biết đấy. Mặt trời vừa lặn và trở nên, ồ, anh em có thể bất cứ lúc nào nửa đêm, một giờ sáng, anh em có thể cứ đứng, đọc báo, bất cứ thứ gì anh em thấy. Và khoảng phần cuối cùng của tháng năm, mặt trời không bao giờ lặn. Nó chỉ đứng trơ trọi trên đỉnh, gần biến mất khoảng 10 phút rồi trở lại. Vì thế chúng tôi nằm xuống khi nào chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Và rồi trên đường đi ra, chúng tôi gặp một nhóm người da đỏ, và ồ, tôi đã gặp tù trưởng già ở đó. Họ để ông ấy ở lại đó bởi vì ông có hai đứa con. Họ chôn con cái họ trong một khúc cây, những người thân yêu của họ. Hầu như là loại niềm tin nào đó, họ treo chúng trên cây. Vậy họ chỉ để gia đình ấy ở lại đó. Ông già ấy, hơn 90 tuổi, ngồi lên trên yên ngựa khỏe giống như một trong những con trai của mình. Vậy là chúng tôi ra đi ngày hôm sau. Ông ấy nói, không có con đường nào băng qua lúc này. Hãy đi lên núi và đi lối này. Ồ, đó là 100 dặm nữa để cắt con đường mòn. Vì thế chúng tôi không thể làm điều đó. Trời đã quá muộn. Chúng tôi bèn trở về. Và trên con đường trở về, Bert có một đàn ngựa non và một số trong chúng đã dẫm xuống đầm lầy và những thứ khác. Và tôi đi dọc theo đó nói chuyện. Và Eddie và tôi và Bert đã ở trên con ngựa dẫn đầu và cố gắng thoát ra. Chúng tôi có 21 con ngựa và tôi có một sợi dây thừng trên mỗi con đưa nó ra ngoài. Và ngay khi nó đi ra ngoài thì cái yên ngựa của tôi kéo vào. Và tôi ở đấy, ra khỏi ngoài đó. Và tôi đầy bùn và tất cả trong vài phút nữa. Tôi đứng dậy lên ngựa và lau sạch bùn trên quần áo như thế bắt đầu. Và ngay trước mặt tôi, bên kia ngọn đồi kia có một người trẻ tuổi. Tôi nhìn anh ta, tôi trở lại yên ngựa và dừng ngựa. Và tôi đã thấy anh ta lên cơn vật vã, hết lần này đến lần khác lại. Và sùi bọt mép và trở nên thật ngạo mạn và chỉ muốn phá nát mọi thứ. Và sau đó anh ta nằm im, tôi thấy một vật chịu sức nóng, tôi thấy áo sơ mi của người đó đang cháy. Eddie đang đi trước tôi khoảng nửa khu phố, cố gắng lấy một con ngựa khác, con ngựa non chạy ra ngoài con đường mòn, đi qua ở đằng kia, kéo anh ấy, đi ngược lại. Vì thế tôi chạy đến chỗ Eddie, chúng tôi làm cho con ngựa đứng im. Tôi nói, Eddie à, tôi có chú phá như vậy dành cho Bert. Anh ấy nói, anh Branham, chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói, một khải tượng, tôi đã thấy anh trai của anh ấy. Anh ấy nói, ồ, hãy đến chỗ anh ấy. Tôi nói, giữ con ngựa đứng lại, tôi sẽ thúc ngựa của tôi và tiến lên phía trước, chạy quanh qua những con ngựa đó, xem thử tôi có thể đến được chúng và giữ chúng theo sườn đồi không. Tôi chạy xung quanh vách đá như thế này, với con ngựa, trên con ngựa của tôi, đẩy nó lên và đứng dậy ở đó. Và tôi đặt tay trên yên ngựa, tôi nói, Bert. Anh ấy đáp, vâng, anh Branham. Tôi nói, tôi muốn nói với anh đôi điều, anh trai của anh, và mô tả anh ta. Anh ấy nói, đúng, ai đã nói với anh vậy? Tôi nói, không ai cả, Chúa vừa tỏ anh ấy cho tôi thấy. Tôi đã nói, anh tin tôi là tôi tớ ngài chứ? Anh ấy nói, chắc chắn rồi, anh Branham. Tôi đã nói, gửi xuống, cách xa khoảng 800 dặm với nền văn minh, đem anh trai của anh đến đây. Và lần đầu anh ấy bị lên một trong những cơn động kinh đó. Tôi nói, anh ấy đã bị như thế này kể từ lúc gần 2 tuổi. Anh có thể không tin điều đó, nhưng đó là bệnh di truyền. Ông nội anh đã bị bệnh đó. Anh ấy nói, vậy thì đó là sự thật, đúng thế. Tôi nói, bây giờ khi anh ấy bị lên cơn này, anh hãy cởi áo sơ mi của anh ấy và ném nó vào trong lửa. Và nói, ta làm điều này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Theo lời Ngài, anh ấy sẽ không bao giờ bị lên cơn nữa, miễn là anh ấy tin điều đó. Anh ấy chỉ giơ tay lên, bắt đầu la lớn. Anh nói, tôi chưa bao giờ thấy điều đó thực hiện. Nhưng anh chắc chắn đã bảo tôi đúng anh tôi như thế nào và nói với tôi sự thật về ông nội tôi. Tôi đáp, đúng thế. Sau khi chúng tôi ra đi, anh ấy đi kiếm anh trai mình và anh định đi tắt con đường mòn sáng hôm ấy khi anh ấy lên xe buýt, đi lên, đi 2 hoặc 3 lần một tuần, lên và xuống đường cao tốc Alaska. Anh ấy đi qua và vợ của anh Bert, Lila, chỉ là một người nhỏ bé, một người phụ nữ nhỏ bé, to gần như một bánh xà phòng sau khi một gia đình đã làm xong việc giặt rửa từ nó. Thật là một, có 5 người con và là một phụ nữ nhỏ bé đáng yêu. Vậy là Bert đi ra để chuẩn bị những con ngựa của mình, vì anh định đi đường tắt, để chúng tôi có thể trở lại trong đó với những người thợ săn của anh. Và ngay khi anh ấy đi, ồ, anh trai của anh ở trong đó, chưa kịp cởi quần áo đẹp của anh ấy ra, thì anh ta đã lên cơn, và họ đang cắm trại trong một doanh trại cũ, nơi những người Mỹ, khi họ đang xây dựng đường cao tốc, đã có nó ở đó. Và khi họ có một vật chịu sức nóng lớn như cái lò, và chị Lila, anh ấy trở nên hung dữ khi lên cơn, và chị ấy sợ anh ta đến chết, và chị muốn đi ra phía bên ngoài để lau sạch cửa sổ, điều gì đó như thế, ra khỏi con đường. Nhưng chị bèn nhảy ra, và chị nghĩ về điều đã được nói. Chị đã dự một trong các buổi nhóm ở dưới Dawson Creek. Chị vội vàng lao qua đó và đè anh chàng to lớn này xuống, giật mạnh cái áo sơ mi ra, kêu khóc, bứt nứt và tất cả, bước tới ném vào cái lò và nói, tôi làm điều này trong danh Đức Chúa Giêsu theo lời của Chúa đã bảo chúng ta. Và anh ấy không hề lên cơn lại một lần kể từ đó, thế là xong. Anh cho người mời tôi đến để đi săn miễn phí, và tôi luôn trông đợi những thứ miễn phí, anh em biết đó. Vì vậy tôi nghĩ, tốt, tôi nói tôi sẽ đi, tôi sẽ xem liệu Chúa có cho tôi đi không. Tôi đã cầu nguyện, và thật sự không gì hơn sự cầu nguyện, mọi sự được tốt đẹp bằng cách đó. Tôi mang theo anh Fred Sotman. Anh ấy có ở đây trong buổi nhóm này. Anh ở đâu? Fred, kia kìa. Vâng, anh ấy là một trong những ủy viên trị sự của hội thánh chúng ta. Anh Fred biết rằng điều này đã được nói 3 tháng trước khi nó xảy ra, đúng không anh Fred? Và tôi đoán, anh Simpson, bao nhiêu người trong tòa nhà tối nay biết điều đó trước khi nó xảy ra, đã được kể lại? Hãy giơ tay lên, anh chị em thấy đó, và đã được nói trước hội thánh, chính xác điều gì sẽ xảy ra. Chà, tôi không biết điều này xảy ra lúc nào. Vì thế tôi đi lên tới đại lộ Alaska, và anh Fred ngừng lại ở nhà một người bạn để đi săn nai sừng tấm. Ở đó quá xa đối với nai sừng tấm, vì vậy chúng tôi lên ở xứ cừu, nơi chúng tôi sẽ đến. Và vì thế tôi lấy một mẫu phấn và vẽ trên kính chắn gió. Tôi đã nói, bây giờ anh Fred, vì vậy nếu đây là lúc, anh sẽ nhớ chính xác nó sẽ xảy ra điều gì, và anh ấy nhớ điều đó. Tôi đã đi lên, đêm đó khi chúng tôi vào trại, Bert nói, anh Branham, anh ấy ôm chầm lấy tôi và nhảy lên nhảy xuống, nói tiếng lạ và hò hét. Anh em biết đấy, anh nói, và đó một anh chàng chăn bò thô lỗ, anh cứ ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh ấy nói, anh biết không, anh Branham, anh trai tôi đã không còn bị lên cơn từ lúc đó. Anh ấy hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh từ năm trước. Tôi đã nói, miễn là anh ấy sẽ tin vào điều đó thì mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy. Và tôi nói, bây giờ hãy bảo anh ấy dâng đời sống mình cho Đấng Christ và hầu việc Ngài trong những ngày còn lại của mình. Hãy đi và đừng phạm tội nữa, kẻo e điều xấu hơn sẽ đến với anh ấy, hiểu không? Tôi nói, bảo anh ấy làm điều đó bây giờ. Vì thế tôi nói, tôi có một khải tượng khác. Và tôi kể với anh ấy về khải tượng. Tôi nói, bây giờ có một số người thân thích đi với tôi. Chúng ta đang đi săn. Họ là những người nhỏ con. Và một trong số họ đã mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lá cây. Và anh ấy nói, ồ, anh ấy nói, anh Branham, anh ấy nói, tôi không có áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lá cây. Con trai của anh, Len, 18 tuổi, cho biết anh không có áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lá cây. Eddie Bisco, một người nhỏ nhắn khác, cân nặng khoảng 55kg. Anh ấy nói, tôi cũng không có, anh Branham à. Tôi nói, ồ, tôi nói, này con vật. Anh ấy nói, đó là loài động vật gì? Tôi nói, nó trông giống như một con nai. Anh ấy nói, không có nai ở trên đó, nơi này quá cao. Anh ấy nói, có lẽ là con tuần lộc. Tôi đã nói, một con tuần lộc có ô màu. Nói, đúng thế. Tôi nói, con này có những sừng nhọn. Anh ấy nói, chà, anh Branham, nói, chúng ta sẽ đến xứ sở cừu chứ không phải xứ sở hươu nai hay bất cứ thứ gì tương tự. Tôi đã nói, chà, đó có lẽ là một chuyến đi khác. Anh Argon Pride, có lẽ là nơi nào đó ở Alaska. Tôi nói, bởi vì đó là một con gấu xám ma mút to lớn. Anh ấy nói, đó là loại gấu xám gì? Tôi nói, đầu bạc, đó là loại gấu nổi tiếng nhất trong tất cả các loài gấu. Anh ấy nói, tôi là người dẫn đường. Tôi đã ở trong những cánh rừng này ở đây suốt đời. Tôi chưa hề thấy một con gấu đầu bạc. Nói, tôi đã thấy những con gấu xám già thông thường. Nhưng nói, tôi chưa hề thấy gấu đầu bạc, chưa hề thấy một lần trong đời. Tôi nói, thế thì có một vài một con ở đâu đó và tôi sẽ kiếm nó. Anh ấy nói, tôi sẽ nói đó là sự thật. Anh ấy nói, tôi sẽ nói điều đó. Chúng tôi ở đó 3 ngày sau, chúng tôi cắm trại trên bờ rìa biên giới. Và Đức Chúa Trời giúp tôi. Nếu họ ở lại cách đó cho tới ngàn năm bình an, xin để cho tôi sống ở đó suốt ngàn năm bình an. Tôi thật thích tắm mình trong thiên nhiên ở đó. Ồ, bất kỳ ai không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời ở đó, thì bị mù, điếc và câm. Chỉ để thấy Ngài phản chiếu chính Ngài trong những ngọn núi vĩ đại khổng lồ đó. Ồ, chao ôi, vực gọi vực, lúc đó, ở trên đó thật sự có một thì giờ vinh hiển. Vì thế chúng tôi đi tiếp lên một ngọn núi. Anh em chỉ phải đi thẳng, giống như thế. Chỉ đi lên đó, ồ, không có gỗ, chỉ đơn giản là rêu tuần lộc và tất cả thứ anh em thấy. Chúng tôi thấy khoảng 30 hay 40 cái đầu cừu, không có gì lớn hơn để săn. Nó chỉ là nửa vòng bán nguyệt hay 3/4 vòng bán nguyệt. Tôi muốn một vòng đủ lớn để đi ra đó, vì thế tôi đi trở lại. Vậy là tôi đi trở xuống. Và ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu đi ngang qua, và Eddie ngã xuống nước khi anh ấy bắt đầu nhảy qua, mang một đôi giày lớn, đi lên phía dãy núi, bất ngừng lại và nói, cho tôi mang kính của anh, Billy, tôi đưa kính cho anh. Chúng tôi đi bộ một đoạn, và nói chuyện về Chúa, và la lớn, rồi chạy lên chạy xuống phía đồi. Thật sự có một thì giờ vinh hiển, thật tốt để đi, chuyến đi săn, nếu anh em đi với các anh em. Vì anh ấy lấy kính của tôi, anh nói, anh Branham, à, đó là chiến đực của anh, có khoảng 8 con trong số chúng đang nằm cách đó khoảng 6 dặm. Ngay trên đỉnh núi khác đó, nhìn chúng kìa, thấy chúng nằm với nhau không? Tôi nhặt súng lên, tôi nói, tôi sẽ nói, chúng ở đó đấy, chính xác. Anh ấy nói, chà, chúng ta cũng có thể quay trở lại. Bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng, nói, chúng ta phải đi đến đó lúc 9 hoặc từ 10 giờ, những con chim đực sẽ nằm xuống. Đó thật là thì giờ tốt. Tôi nói, những con gì khác đang đi dạo ở gần đó? Tôi nói, đó là con tuần lộc. Tôi nói, vậy cách xa 6 dặm, anh em biết đấy, thật khó để nói chúng trông giống như thế nào. Và rồi từ đó trở đi, 600 dặm, theo đường chim bay, không có một con đường nhỏ hay một lối mòn, và khi anh em đến bờ Tây, anh em đi khoảng 800 dặm đến Vancouver, thậm chí không có một chút gì của nền văn minh, và các nền văn minh tiếp theo đi theo hướng này là Anchorage, khoảng 7 hoặc 800 dặm, đi trở lại đường này, anh em chạy vào thành phố nhỏ, Yellowknife, ở đó anh em tìm thấy một con tàu ở đó mỗi năm một lần dành cho người Eskimos. Và kế đến, anh em tới nước Nga, vì thế anh em thật sự đối diện với chính mình. Đó là nơi Đức Chúa Trời có thể lấy sự nghỉ ngơi của Ngài trên đó, khỏi mọi phiền toái và thử thách của chúng ta mà chúng ta đặt vào Ngài. Vì vậy tôi muốn lên đó và nói chuyện với Ngài khi Ngài đang nghỉ ngơi. Anh em thấy đấy, lúc đó giống như tối hôm qua trên con tàu. Vì vậy khi chúng tôi quay trở lại, và sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu sớm, khoảng 8 giờ tối, chúng tôi đã mệt, đứt hơi và mọi thứ cho đến khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi. Và trên đường đi lên, ở đây có một con tuần lộc cá già và một con trâu đực cỡ đẹp. Nó đi, bắt đầu đi lên đồi và nó có những ô vải lớn. Và tôi đã nói, chà, và đó là con tuần lộc đầu tiên tôi từng thấy trong rừng hoang dã. Tôi chưa bao giờ thấy ở độ cao như vậy trước đây. Anh ấy nói, ừ, đó là một con tuần lộc. Vậy là chúng tôi tiếp tục đi lên đồi và nhìn xem. Chim cừu không có ở đó, cho nên Buck và tôi đi dạo xung quanh. Còn Eddie bắt đầu đi lanh quanh, và Blaine, con trai anh, nhìn bao quát coi có con thú gì không. Chúng tôi bước qua đó, và ồ, cháu ơi, tôi cứ la lớn lên. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Tôi nhìn xuống đó và đó là những ngọn núi lớn phủ đầy tuyết, rêu tuần lộc vàng bên dưới tuyết. Và ngay bên dưới là cây thường xanh, đó là cây vân sam lùn. Và đi xuống xa hơn một chút dưới đó, có con hươu đực đuôi tròn màu đỏ. Xa hơn một chút là cây dương lá rung rinh màu vàng. Tất cả đều phản ánh trong mặt hồ dưới nó. Ồ cháu ơi! Bất và tôi choàng tay nhau và cứ nhảy chung quanh ở đó, cứ la hét và kêu lớn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi chúng tôi ngồi xuống choàng tay nhau và cứ ngợi khen Đức Chúa Trời. Và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi đoán là khoảng 2 giờ. Và tôi nói, này, không biết Eddie có chuyện gì không? Chúng tôi gọi anh ấy là công tử bột. Vì thế chúng ta đi trở lại, chúng ta bắt đầu băng qua đồi. Tôi nói, anh ấy không thể bị lạc ở đây. Và nói, không, Blaine ở đâu đó phía sau và cậu ấy là người da đỏ, anh điên. Vì vậy chúng tôi nhìn xung quanh và tôi thấy một máy quay phim được đặt ở đó. Tôi nói, đó là của Eddie. Tôi nhìn xuống đồi và tôi đã đi qua con đường này và anh ấy đã đi theo con đường khác. Và Eddie đang nói, xịt 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 xịt. Anh ấy đang đuổi theo con tuần lộc nhỏ đó và anh định đuổi nó xuống dưới cho những người bạn người da đỏ, anh điên mà anh đang truyền giáo. Vì vậy, anh ấy đã bắn con tuần lộc, chúng tôi đi ra và mất dấu nó. Quay lại, chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi tìm thấy những con ngựa đóng in của chúng tôi lại. Chúng đang đứng cách đó khoảng nửa dặm và chúng tôi đã đứng đó. Anh ấy nói, anh Branham, anh thích đi bộ không? Nói, tôi chắc chắn thích. Anh ấy nói, nếu chúng ta kênh được núi này, những chim đực băng qua lối này và có thể đi xuống trong cái hố kia ở đó. Nếu không, chúng quay lại theo lối khác này. Nói, hãy để Eddie và họ quay trở lại và đi qua lối tắt này ở đây. Và lấy con ngựa có đóng yên của tôi và con ngựa có đóng yên của anh và mang con tuần lộc tới lều. Và chúng tôi sẽ đi bộ qua đây và đến nơi đó. Và chúng ta phải đi vào khoảng 10 hoặc 11 giờ tối nay. Tôi đã nói, tốt, chúng ta sẽ làm thế. Vì thế chúng tôi đứng đó, chúng tôi ăn một hộp cá mòi, một miếng. Mỗi người chúng tôi và chúng tôi đã chôn dưới lớp rêu những hộp cá mòi này. Và bánh mì chúng tôi để trong áo sơ mi và ướt mồ hôi cho đến nỗi nó trở thành một tảng lớn. Nhưng nó thật tốt khi anh em đói bụng và nó còn ăn được. Vậy là chúng tôi đứng ở đó. Và tôi chỉ nhìn xung quanh và tôi đã nhìn qua cặp kính. Tôi đã nói, bớt, nhìn kìa, cái gì ở đằng kia? Cách đó khoảng 3 dặm, con tuần lộc nằm ở đó và nó là một con tuần lộc lẻ loi, không phải những ô vuông. Nó là những sừng nhọn lớn. Tôi nói, anh còn nhớ không? Hãy nhìn đây. Đó là quang cảnh ấy, hoàn toàn chính xác. Và ở đó con vật ấy nằm đó đúng cách ấy. Tôi nói, có một điều duy nhất cản trở khải tượng. Người nào đó mặc áo sơ mi caro màu xanh lá cây và Eddie đứng đó với chiếc áo sơ mi caro màu xanh lá cây. Tôi nói, tôi nghĩ anh ấy không có cái đó. Anh ấy nói, vợ tôi chắc đã bỏ cái áo đó vào trong gói khi tôi ngã vào nước ngày hôm qua. Đã thay áo sơ mi. Anh nói, tôi không biết nàng đặt nó ở trong đó. Anh Branham à, tôi xin lỗi, tôi đã nói không đúng với anh. Tôi nói, anh chỉ phải làm điều đó, anh bạn trẻ à. Ồ, bớt bắt đầu hét lên. Anh ấy nói, anh có thể đứng ngay tại đây và bắn nó cách xa 3 dặm, được không, anh Branham? Tôi nói, theo như khải tượng, tôi ở ngay trên nó. Anh ấy nói, anh Branham, tôi nói cho anh biết, làm thế nào anh đi qua đó? Tôi nói, tôi không biết, nhưng tôi sẽ qua đó. Vì vậy anh ấy nói, anh đi bằng cách nào? Tôi nói, đi xung quanh toàn cảnh này. Anh ấy nói, đó là đá phiến. Và tôi nói, nếu anh trượt, anh sẽ có hàng ngàn tấn tuyết đè lên anh trong khoảng 1 giây. Và tôi nói, Chúa sẽ lo liệu điều đó. Đó là cách tôi đã đi trong khải tượng ngay xung quanh. Anh ấy nói, vâng, tôi sẽ đi theo anh. Anh ấy đến đây. Và những chàng trai này nói, chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi chúng tôi thấy anh có được con tuần lộc ấy. Và họ nói, lúc ấy chúng tôi sẽ tiếp tục đi xuống, lấy ngựa và đi tiếp vào. Chúng tôi sẽ gặp anh ở dưới cuối đường, khoảng 4 hay 5 dặm phía dưới. Anh ấy nói, được rồi. Vậy là chúng tôi đi vòng quanh, Bớt và tôi, trong nửa giờ, chúng tôi đi vòng lại, và con tuần lộc đó đang nằm ngay tại đấy, nhìn thẳng vào chúng tôi, mà không hề thấy chúng tôi. Nó chắc là đã buồn ngủ. Và đi thẳng lên một lối đi nhỏ, và trở lại, và tiến gần nó trong vòng 30 phút. Nó nằm ở đó. Con vật to lớn, giống như voi ma mút này, đứng lên ngay tại đó, và tôi đã kiếm được nó. Và trong khi chúng tôi đang ngồi ở đó, lấy chiếc áo choàng và vân vân từ nó như thế, Bớt nói, anh đã nói những chiếc sừng này dài 42 inch. Tôi đã nói, điều đó hoàn toàn đúng. Anh ấy nói, anh Branham, chúng phải là 142, đầu thật to. Tôi nói, không, thật chính xác là 42. Nói, tôi có một cái thước dây ở dưới đó. Tôi nói, anh có nghi ngờ điều đó không? Anh ấy đáp, không, thưa ông. Anh ấy nói, nhưng chờ một chút, anh đã chẳng bảo tôi anh sẽ có được con gấu xám lớn trước khi anh xuống lại dưới đó sao? Có một con gấu đầu bạc trước khi anh trở lại nơi có chàng trai mặc áo xanh lá cây. Tôi đã nói, đó là sự thật. Anh nhìn xuống đồi, chà, không có vật gì cao như thế, không có gì cả. Chỉ là rêu, tất cả những gì anh em thấy. Hàng dặm và hàng dặm, chỉ là những ngọn đồi rêu phong. Anh ấy nói, nó ở đâu, anh Branham? Tôi nói, ngài có thể sắm sẵn một con, ngài đã phán vậy. Tôi nói, anh nghi ngờ điều đó chăng, Bert? Anh ấy đáp, không thưa anh. Chà, xuống đồi, chúng ta đến như thế này. Anh ấy mang khẩu súng trường một lát, còn tôi mang cái đầu rồi ngược lại. Chỉ phải đi dọc theo lối đi, bước xuống, những cái sừng to cứ cào vào lớp rêu. Và chúng tôi đã đi được khoảng 1 dặm từ nó. Chúng tôi dừng lại và nhìn chung quanh. Anh ấy nói, con gấu già đó tốt hơn nên xuất hiện, phải không? Tôi nói, anh lấy làm phiền về điều gì? Nói, không có gì. Chúng tôi tiếp tục cho đến khi đụng phải một con sông băng nhỏ đi qua. Chúng tôi xuống đó cho mát một chút. Anh ấy nói, anh Branham, hãy nghĩ về nó. Nói, chúng tôi chưa vượt qua được khoảng, chưa đầy nửa dặm cho đến khi chúng tôi gặp những chàng trai đó. Và ở nơi nào đó, giữa nơi này và nơi đó, anh sẽ giết con gấu đầu bạc. Tôi nói, đúng thế. Anh ấy nói, tôi nói, anh đang nghi ngờ điều đó, Bert à. Anh ấy đứng dậy và nắm lấy tay tôi. Anh ấy nói, anh Branham, anh trai tôi chưa bao giờ lên cơn từ hôm đó đến giờ. Anh ấy nói, Đức Chúa Trời có thể nói với anh về anh trai tôi, sẽ không nói dối với anh. Tôi nói, Bert, nó sẽ ở đó. Anh ấy nói, nó sẽ từ đâu đến? Tôi nói, tôi không biết, nhưng tôi nói, Bert à, tôi 52 tuổi lúc đó. Và tôi nói, tôi đã thấy những khải tượng từ khi còn bé. Và khi tôi nhìn thấy con tuần lộc này ở đây bị giết, và anh hãy xem sừng của nó có dài 42 inch không? Và rồi cũng khải tượng ấy, trên đường tôi trở xuống với những người đồng hành đó, mà tôi đã đi với, tôi đã giết con gấu xám đầu bạc này. Anh ấy nói, anh Branham, tôi có thể nhìn thấy xa 20 dặm. Anh nói, Đức Chúa Trời sẽ phải kéo nó ra khỏi mặt đất, hoặc mang nó xuống từ các tầng trời, hay điều gì đó. Tôi nói, anh đừng lo, nó sẽ có ở đó. Chúng tôi đi khoảng mấy trăm thước nữa. Anh ấy hầu như cũng kiệt sức. Con vật này nặng khoảng 150 pound. Vì thế đi xuống đồi và anh ấy đặt nó xuống. Anh ấy nói, chà, tôi gần như kiệt sức. Tôi nói, đúng, chúng tôi đi vào một đám vân xám thấp, thấp lè tè, cao gần mức đó. Có vài con vịt trời bay chung quanh và có những con gà vô trắng xám. Và tôi lấy vài viên đá ném vào chúng như thế. Vì thế anh ấy hỏi, anh đã ăn thịt gà gô trắng xám đó chưa? Tôi đã nói, không, tôi không tin vậy. Anh ấy nói, chúng tốt như ngỗng. Anh ấy nói, anh Branham, cởi cái mũ màu đen rộng vành cũ kỹ ra, tự quạt cho mình, nói, gần đến giờ con gấu già đó lộ ra, phải không anh bạn? Và tôi đã nói, bớt, anh đang nghi ngờ điều đó. Anh ấy nói, không, không phải, nhưng anh Branham, tôi chỉ không thể hiểu được. Tôi nói, tôi không thể hiểu được, nó không dành cho tôi để hiểu, nó dành cho tôi tin. Amen. Đức Chúa Trời trên trời biết những điều này có thật. Tôi sẽ đứng ở đây và nói điều này. Nó không có thật sao? Sau đó tôi bắt đầu quay lại và đưa khẩu súng cho anh ấy. Và tôi nhấc cái đầu lên. Và khi quay lại tôi nói, Bert, anh đeo kính quanh cổ anh. Cái gì đang đứng đó trên sườn đồi vậy? Anh ấy đưa kính lên. Anh nói, ồ, giúp tôi với. Nói, nếu đó không phải là con bò cái của người nào đó, không có chuyện như thế ở vùng đó. Nói, đó là một con gấu xám lớn nhất tôi từng thấy trong đời. Vậy hãy giúp tôi, hãy nhìn mặt trời màu vàng đang chiếu sáng kia. Nó là con gấu bạc đầu. Nói, anh nói nó cách xa bao nhiêu? Tôi nói, nó cách đây khoảng 2 dặm và chúng tôi sắp kiệt sức. Anh ấy nói, tôi nói, chúng ta đang chờ đợi điều gì? Chúng ta hãy đi nào. Và anh ấy nói, anh tin chắc bắt được nó à? Tôi nói, chắc chắn tôi sẽ bắt được nó. Anh ấy nói, anh đang sử dụng súng gì ở đó? Tôi nói, bây giờ đừng bận tâm về điều đó. Và một khẩu súng nhỏ xíu người anh em nào đó cho tôi trong một buổi nhóm lần nọ. Cách đây nhiều năm và tôi đã nói, một khẩu súng rẻ tiền cỡ 270. Và tôi nói, được rồi, tôi đã có, tôi, nó sẽ xảy ra. Chúng tôi tiếp tục tiến gần hơn một chút. Và càng đến gần, con gấu đó trông càng lớn hơn. Ồ, nó trông giống như một con voi ma mút đang nằm trên đó, trên đám rêu đó. Anh em biết đấy, con voi ma mút to lớn ấy, đứng lên, cái đầu rộng khoảng đó. Anh em biết đấy, và cái hàm và móng vuốt to lớn nó dương ra. Nó đang gặm những nhánh dâu tây dại như thế, anh em biết đấy, đang ăn chúng. Một con vật rất to lớn, chúng tôi cách nó khoảng 800 thước. Anh ấy nói, này anh Branham, anh đã bao giờ bắn một con gấu xám trước đây chưa? Tôi đã nói, tôi đã bắn nhiều con gấu, bớt à, nhưng tôi chưa bao giờ bắn con gấu đầu bạc trước đây. Anh ấy nói, anh biết đấy, gấu đầu bạc là con vật hung dữ lớn nhất trong loài của chúng. Tôi nói, vâng, tôi hiểu điều đó. Anh ấy nói, nó không biết chết như thế nào. Và tôi nói, vậy à? Anh ấy nói, đừng, anh cách nó bao xa, anh phải đến gần nó bằng cách nào với điều đó? Anh em cứ hỏi anh ấy, viết thư hỏi anh ấy, tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh em. Anh ấy nói, hãy để cho bất cứ người nào viết thư cho tôi hỏi về điều đó, nếu muốn về bất kỳ điều gì trong những việc đó, hãy để tôi nói cho họ biết, và vì thế. Và tôi nói, tốt chứ, tôi đã nói. Anh ấy nói, bây giờ thì sao? Tôi nói, không, không, tôi đến gần hơn lúc này, bớt à, tôi đến ngay, gần với nó. Anh ấy nói, chúng ta đang đến khá gần lúc này, nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Tôi nói, tôi biết điều đó, nhưng tôi nói, bớt à, tôi nói, sẽ ổn thôi. Anh ấy nói, vậy thì khi anh bắn một con gấu, nói, này, anh Branham, anh bắn nó ở phía sau, anh phải hạ gục nó vì nó sẽ cứ chống trả, nó không thể đứng dậy lúc ấy. Tôi nói, không, theo như sự hiện thấy, tôi đã bắn vào tim nó. Anh ấy nói, tôi hy vọng anh không mắc sai lầm về điều đó. Tôi đã nói, tôi nhớ điều đó, bởi vì trong một khải tượng, anh em ở trong một ý thức, và cả hai, như chúng ta đã giải thích điều đó đêm nọ, anh em ở trong hai trạng thái, anh em không thể quên điều đó, hiểu không? Vì vậy, anh em đấy. Vậy chúng tôi lại tiến vào khoảng 250 thước. Đó chỉ là khe sâu nhỏ cuối cùng chúng tôi đi qua, tôi nói. Gần như là điều đó lúc này, hãy nhìn nó. Nó chẳng là con vật đẹp đấy sao? Anh ấy nói, vâng, tôi nghĩ nó đẹp. Và tôi nói, được rồi, bớt. Vậy thì khi tôi đứng lên từ chỗ này, nó đang đến. Và tôi nói, anh cứ nhìn xem. Và anh ấy nói, tôi sẽ theo dõi. Vậy là tôi nạp đạn vào nòng súng. Anh em biết đấy. Và chúng tôi đi xuống dưới khe sâu nhỏ này. Ngay khi tôi đứng dậy, nó đến. Chao ôi, tôi ngừng lại bắn. Và có vẻ như là một ống xì đồng trúng nó, anh bạn. Không hề phải kiểm tra lại chút nào. Và chao ôi, trước khi anh em nói về tốc độ, tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như thế. Anh em biết, nó, con gấu, chúng có thể chạy nhanh hơn ngựa, nai hay bất cứ giống gì như thế. Nó đang đi xuống ngọn đồi đó, ngay về hướng chúng tôi như thế. Và tôi, trước khi tôi có thể lấy viên đạn khác bỏ vào súng, nó đã ngã xuống chết. Cách tôi khoảng 30-40 thước, vừa rẽ qua đầu kia, đã lấy tim, phổi và tất cả từ nó. Đó là một viên đạn Nosler, anh em nạp đạn biết. Vì vậy nó thổi bay đi tới nó và nó đã ngã lộn nhào. Bớt, anh đứng đó nhìn qua, chung quanh miệng anh thật trắng bệch. Anh nói, anh Branham à, tôi không muốn mang nó. Tôi nói, tôi cũng không. Anh ấy nói, phew, nói, tôi muốn nói với em sau khi điều đó chấm dứt. Anh bạn à, nếu đó không phải là một trong những khải tượng và tôi đã thấy xảy ra trước đây, tôi đã không bao giờ đến gần con gấu đó với anh. Và không ai trong chúng tôi có thể nhúc nhích được nó. Tôi đoán nó nặng khoảng 1.000 cân. Vì vậy, bằng một con voi ma mút to lớn, chúng tôi không thể làm sạch nó. Chúng tôi phải lột da nó. Chúng tôi bắt đầu đi xuống. Và chúng tôi đã nói, anh Branham, chúng tôi nhặt lên những chiếc sừng. Anh ấy nói, nếu những cái sừng chính xác là 42 inch, nói, tôi chỉ sẽ chuẩn bị chạy thôi. Tôi đã nói, tốt hơn anh nên chạy ngay bây giờ, vì đó là điều đang xảy ra. Anh ấy nói, tôi chưa bao giờ thấy một. Với tôi, dường như tôi đang mơ thấy điều này. Và khi chúng tôi xuống đó, và tôi nói với Eddie, tôi đã nói, bây giờ anh xem, Glenn sẽ đặt tay của mình. Vậy thì anh em hãy nhớ, có một bàn tay chung quanh cái sừng đó, nên nhớ. Anh Fred à, tôi đã nói với anh nó đã xảy ra như thế nào không? Tôi nói, anh hãy xem điều đó với Eddie. Và vậy là Bud nói, đợi đã, anh ấy kiếm con ngựa của mình ở đằng kia. Và chúng tôi mang con gấu theo, anh em biết. Và những con ngựa này cứ phá tung mọi thứ. Anh em biết chúng làm như thế nào khi chúng ngửi thấy một con gấu xám hay bất kỳ loại gấu nào. Vì vậy tôi đã qua đó, cố gắng giữ con ngựa. Con ngựa đóng yên, đang cố bỏ chạy. Và anh ấy đi qua và kiếm cái thước dây của mình và bước qua đó nhìn vào tôi như thế, nói, đến đây, Blaine. Tôi đấm Eddie, đặt nó xuống trên cái này. Amen. Và tôi xin nói thật, 42 inch, không sai một chút. Bây giờ những cái sừng chúng co lại khoảng 2 inch khi chúng khô lại. Con gấu xám đó đang nằm trong phòng làm việc của tôi và những cái sừng được treo trên tường. Người nhồi bông thú đã sửa sang chúng và nhồi bông chúng có một cái thước dây treo ở chúng, 42 inch, chính xác. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ bảo cho một người điều gì đó giống như thế vì về một chuyến đi săn để làm gì? Khi tôi về, mẹ bị ốm. Tôi đến thăm bà ấy, bà nói, Billy hả? Đấy, Ngài đang khuyến khích tôi, làm cho tôi sẵn sàng cho điều gì đó. Tôi đã nói, mẹ ơi, Chúa đã luôn chữa lành cho mẹ. Bà nói, Billy, mẹ sẽ về nhà để gặp bố. Ồ, tôi nói, mẹ ơi, đừng nói như thế. Bà nói, đúng, mẹ sẽ đi. Tôi cầu nguyện cho bà. Và anh Fred và tất cả những người làm chứng này đang ngồi ở đây đều biết. Sau đó, vì kế tiếp anh em biết, họ đưa bà vào bệnh viện. Bác sĩ thậm chí không biết là bệnh gì. Ồ, tôi đi ra cầu nguyện cho bà. Bà nói, con ơi, mẹ sẽ đi. Và lúc ấy, mẹ tôi hầu như là loại phụ nữ đầy sức mạnh, dù sao đi nữa. Một ngày, vài ngày sau đó, tôi bước vào. Bà đang đứng đó, ngước nhìn lên trời. Bà nói, Billy, mẹ thấy con. Tôi nói, ủa, chắc chắn vậy. Mẹ à, nói, con thấy mẹ ngay tại đó. Bà nói, ồ, con già quá, Bill à. Nói, tóc con bạc trắng và râu dài phất phơ. Con ôm trong tay thập tự giá, đưa ra cho mẹ. Tôi đã có một ý hay lúc ấy, chính là điều đó. Bây giờ các anh em ở đây biết rằng đó là sự thật. Ngày hôm sau là Chủ nhật, tôi đang giảng. Người ta gửi tới cho tôi lời mẹ anh. Tôi nói, tôi không tin rằng mẹ tôi sẽ đi. Đức Chúa Trời luôn bày tỏ cho tôi người của tôi đang làm gì. Nhưng mẹ tôi, Ngài không bao giờ tỏ cho tôi thấy gì về điều đó. Ở đây, một tin nhắn đến, và tôi ở ngay giữa sứ điệp của tôi như thế này. Người nào đó đi vào nói, hãy đi, đi ngay đến với mẹ anh ngay bây giờ. Gọi điện thoại cho bà ấy sắp chết vào phút này. Tôi nói, hỡi sự chết, cứ nắm giữ bà, lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn điều đó. Người này đang ngồi ngay tại đây, anh Borders. Sau khi buổi nhóm chấm dứt, tôi đi ra gặp mẹ tôi. Tôi đã gặp anh Borders. Anh ấy nói, anh Branham à, anh không cao tới thước 8, nhưng tôi thấy một người cao hơn 30 thước đứng ở bục giảng sáng nay. Tôi nói, anh Borders à, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc hết thảy cho mẹ tôi. Và vài ngày sau đó, họ gọi tôi ra ngoài đến phòng, và mẹ tôi thật sự sắp chết. Con cái nhóm lại, đứng chung quanh giường. Tôi nói, mẹ ơi, mẹ sẽ đi thật à? Bà nói, đúng, rồi bà không thể nói nữa. Tôi cứ nói với bà, Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với mẹ, thưa mẹ? Tôi còn nhớ làm phép báp têm cho bà trong danh Ngài, cách đây đã lâu, bằng nước. Tôi nói, hãy nói cho con biết Ngài có ý nghĩa gì với mẹ bây giờ. Bà đã nói, còn hơn sự sống đối với mẹ. Tôi nói, mẹ ơi, nếu mẹ đi, con là con trai mẹ, thầy, một thầy giảng. Tôi muốn biết từ người mẹ của chính con sẽ đi gặp Đức Chúa Trời. Con muốn giữ bàn tay mẹ ở đây, mẹ ơi. Nói, con muốn giữ, tôi cứ nắm nó. Bà không nói được, giống như bà đang bị liệt. Khuôn mặt bà, tôi nói, mẹ không thể nói chuyện được nữa hả mẹ? Bà không thể làm, tôi nói, nghe này, Chúa Giêsu vẫn không thay đổi với mẹ chứ. Bà có thể gật đầu. Sau đó bà không thể gật đầu được nữa. Tôi nói, mẹ ơi, Chúa Giêsu là mọi sự với mẹ bây giờ chứ. Ngài đang đến vì mẹ. Trong một phút nữa, mọi sự với mẹ chứ. Bà không thể cử động. Tôi nói, mẹ ơi, mẹ chỉ có thể làm một điều mẹ. Con thấy mẹ đang nháy mắt. Nếu Chúa Giêsu vẫn có ý nghĩa không hề thay đổi với mẹ như Ngài đã luôn luôn làm, như ngày con làm báp têm cho mẹ, mẹ hãy nháy mắt mẹ thật nhanh. Bà nháy mắt và nước mắt chảy xuống như thế. Và một cơn gió nhẹ đến, lướt vào trong phòng. Mẹ đi về nhà. Tôi đến nhà, đi ra nhà tang lễ, chọn áo quần. Ồ, anh em biết nói như thế nào, anh em phải làm giống như vậy. Những đứa con đều khóc lóc, mỗi người một nơi, và người này, người khác. Tôi nói, mẹ là cột trụ, chúng con sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Doc và gia đình của cậu ấy ở góc này, Jess và gia đình của anh ấy trong góc đó. Chúng tôi vừa mới chôn cất Howard mới đây. Tôi nói, chà, chúng ta đều đi. Các em ơi, tôi nói, chúng ta sẽ không đến để gặp nhau. Mẹ đã là nơi ở lại của chúng ta, tôi nói. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, bây giờ không còn gặp nhau nhiều nữa. Tôi trở về nhà vào ban đêm. Sau khi chúng tôi đã chọn áo quần mẹ ra, tôi đi lên nhà. Bà D'Amico, người nào biết bà ấy ở Chicago không? Là một người bạn rất yêu dấu của chính dịch. Bà đã cho tôi quyển kinh thánh, xin lỗi. Và nó là một trong những quyển kinh thánh chữ đỏ có một cái dây kéo ở trên đó. Và người nào đó, khi tôi giảng bài giảng ấy, chim con và bồ câu, họ đã gửi đến cho tôi hai con bồ câu như một người nắm giữ. Một người anh em khác của tôi, anh Norman, đã gửi cho tôi một con chim bồ câu nhỏ và một con chim con. Anh Border của tôi đưa cho tôi chim con đó. Tôi lấy quyển kinh thánh đó, mê đá đi vào trong một góc, đang khóc. Và tất cả những gì anh em thương gia ở đây đều biết, khi tôi còn ở Jamaica, đã gặp mẹ vợ của tôi, đã nói với anh em ở bàn ăn ngoài đó tại Jamaica. Tôi nói, người nào đó trong những người của tôi sắp chết, mà không có cái răng nào, tôi thấy họ sắp chết. Ngay tại bàn ăn, Dimas Sakarian và hết thảy họ đang ngồi ở đó. Vài giờ sau đó, mẹ vợ tôi hầu như ngã ra chết. Một lúc, không có cái răng nào, hoàn toàn chính xác. Tôi nói, tôi thấy một thanh niên khạc ra máu. Tôi đã gọi, nói, đừng để Billy. Có ai ở đây đã ở tại buổi nhóm Jamaica trên đó vào thời điểm ấy tại Jamaica, Kingston không? Không thể nhìn thấy, vâng, có hai, vì vậy sau đó. Và tôi nói, nó phải, Billy, con đừng đi lên đó. Bố thấy một thanh niên bị khạc ra máu. Và đó là em vợ của tôi. Cậu ấy đã chết, bị xuất huyết khi mẹ cậu ấy chết. Điều đó làm cho cậu ấy bị sốc. Rồi đứng ở đây ngày hôm đó, tôi cầm lên quyển kinh thánh này. Tôi nói, cha ơi, con không biết. Có lẽ thật sự tình yêu của cha không chỉ cho con thấy mẹ con chết. Nhưng con quá suy sụp, chú ơi. Xin chú ban cho con vài lời an ủi từ lời Ngài. Tôi nói, xin cho con đọc điều gì đó an ủi, là sự an ủi đối với con. Tôi cứ để quyển kinh thánh mở ra như thế. Nó ở đó đấy, những dòng chữ màu đỏ. Nàng không chết, nhưng mà ngủ. Và tôi đi vào phòng, chúng tôi đi ngủ. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, thức dậy, họ đã sửa soạn cho bà. Gần trưa, vì thế chúng tôi đi xuống để thấy bà. Mida đi ra ngoài để lấy bữa sáng cho bọn trẻ. Và bé Châu đang khóc. Becky ở một góc vẫn khóc. Con có bao giờ gặp lại bà không? Tôi nói, có, con sẽ gặp lại bà. Bà chỉ đi qua, đi lên cầu thang. Tôi nói, bà ấy, chúng ta sẽ gặp lại bà. Và mẹ tôi rất yêu những đứa trẻ, anh em biết đấy. Và vì thế, và chúng cứ khóc. Chúng con có thể gặp bà nội chiều nay không? Tôi nói, các con có thể thấy thân thể của bà đã sống trong đó. Nhưng bà đã đi lên ở với bà nội khác của các con. Họ ở trên trời. Và Châu, con trai nhỏ của tôi, không thể hiểu được điều đó, anh em biết đấy. Nó thật không thể hiểu được điều đó, nó nói. Thế bà có xuống trở lại tối nay không? Và tôi nói, không, bố không biết khi nào bà nội sẽ xuống trở lại. Khi Chúa Giêsu đến, bà sẽ trở lại. Và tôi đang đứng đó, và tôi quay lại, bước vào trong phòng, và khi tôi, đừng bảo tôi giải thích điều đó, không có cách nào giải thích nó, tôi thấy chính mình đang đứng ngoài đó, giống như tôi nhìn khắp thính giả này. Và tôi đang hướng dẫn hát, tôi không bao giờ làm thế, tôi thậm chí không biết hát chút nào, vì thế đó là một đám đông vô cùng to lớn. Về phía này, thính phòng giống như nó ở bên ngoài, như, ồ, tôi không biết anh chị em sẽ gọi nó là cái gì, hầu như ở dưới đồi và hầu như giống như một giảng đường. Và đó là phía sau rất xa, có những hàng người họ phải đứng lên giống như thế này, vì vậy những người rất xa ở phía sau phải nhìn theo hướng này, nhưng tất cả đều đúng ở giữa, chỉ ba hàng như thế này, và ngay ở giữa thì giống như những dãy rơm phơi khô, những đứa trẻ tàn tật, què quặt, đang nằm trong những hàng đó. Và tôi mặc đồ màu sậm và tôi hát, mang chúng vào, mang chúng vào, mang những đứa trẻ thơ này đến với Chúa Giê-xu. Chúng tôi hát điều đó ở nhà thờ khá ít, đặc biệt là khi dâng con trẻ. Và có một, giống như một cái hộp ở đây, nơi người nổi tiếng ngồi và bục giảng gần với cái đó. Nhưng tôi ở dưới, đang hướng dẫn hát, và đột nhiên tôi đứng đó, nhìn vào chính mình rồi. Ồ, đừng cố nghĩ ra điều đó, vì anh em không thể. Lúc đó khi tôi còn ở đây, thì nó ở đây. Tôi không biết, hai người trong số họ đã đi cùng nhau, và nó là. Đó là một điều tốt khi hai người của anh em đi với nhau. Tôi có một máy ảnh ở trên đó, đi xuống, tôi không biết làm thế nào để chụp hình. Tôi nhìn qua cái này và chao ôi, tôi có thể thấy 5 hay 6 đối tượng khác nhau. Vì thế tôi bắt đầu điều chỉnh nó. Billy bảo tôi, nói, tập trung vào tiêu điểm và hết thảy chúng trở thành một. Thật là ý kiến hay để làm, anh em biết đấy. Anh em thấy các thứ khác hẳn khi anh em tập trung vào tiêu điểm và dùng lời Đức Chúa Trời cho tiêu điểm của Ngài. Và anh em sẽ thấy những gì tôi đang nói về. Nhưng trước tiên, hãy tập trung nó vào tiêu điểm. Vì thế đang đứng đó, nhìn và tôi đi vào khải tượng ấy. Và trong lúc ở đó, tôi để ý thấy một người nổi tiếng trở lại phía sau của nơi ấy. Và họ, tôi nói, ồ, họ đang đến chỗ ngồi dành cho người nổi tiếng. Vậy họ bước lên lối này và tôi nghĩ, ồ, mình sẽ hát một lần nữa trong khi quý bà ấy đến. Bà ấy mặc đồ kỹ xưa. Bây giờ một số quý bà sẽ nhớ điều này khi họ mặc loại váy nào đó, giống như chung quanh đây, và nó phủ xuống đôi giày ống. Họ đã có hầu như điều mà anh em gọi những thứ đó, giống như, chứ quý bà này mặc ở đây là gì hiện giờ? Áo blue đó, áo choàng khi làm việc, một trong những thứ đó giống như thế, và có ống tay áo thật dài. Anh chị em còn nhớ chúng không? Và đi lên quanh cổ ở đây, với một loại nút nhỏ của một thứ đã được đưa vào trong đây. Rồi một cái mũ thật to, lật lên phía này. Và các bà thời đó, họ để tóc dài, vì thế họ kẹp nó xuống như thế này, và đội cái mũ lên trên nó, và ghim vào nó, anh em biết đấy, để giữ nó, vì họ phải cưỡi trên yên ngựa và các thứ. Vì vậy, người phụ nữ này đã đến, và mọi người đang tôn trọng người phụ nữ này, và tôi nghĩ, ồ, bà ấy sẽ đi đến chỗ ngồi dành cho người nổi tiếng. Vì thế nên tôi nói, một lần nữa, tất cả phía bên này, mang chúng vào, bây giờ ở trên đây, mang chúng vào, sau đó tất cả ở giữa, rồi hết thảy cùng nhau hát giờ này. Mang trẻ thơ đến với Chúa Giê-xu. Ngay khi tôi nói thế, quý bà này đã bước vào chỗ ngồi đó rồi. Tôi có thể thấy, khi bà vào chỗ ngồi, mọi người đứng lên, họ hầu như đang làm giống như thế này, nhận biết bà và bà đang nhận biết họ. Tôi nghĩ, ồ, đã đến lúc cho mình giảng. Mình sẽ đi cầu nguyện cho những người đau. Tôi đứng lên ở đây trên bục này, và chỗ gần người anh em đang ngồi ở đây, và tôi quay lại giống như thế này. Tôi nghĩ, ồ, bây giờ quý bà đó sẽ cúi chào mình, vậy mình sẽ nhận ra bà ấy. Và vì vậy, khi tôi quay lại, bà ấy đã gục đầu xuống như thế này, tôi cúi đầu như thế này, và khi tôi ngẩng đầu lên, cùng một lúc với bà, gặp bà, đó là mẹ tôi, trẻ, đẹp. Tôi nhìn bà, tôi nói, mẹ, bà ấy nói, Billy. Và ngay sau đó, tia chớp bắt đầu lóe lên trong tòa nhà, tiếng sấm rền vang, và một cơn rung chuyển ập đến, và một tiếng nói đã nói, đừng sợ về mẹ của ngươi, nói bà ấy giống như lúc bà đã sống vào năm 1906. Và tôi đã nói, cái gì? Năm 1906 à? Và Mi đã nói, anh làm sao vậy? Vợ tôi. Tôi đã nói, em à, 1906. 1906 là gì? Cô ấy nói, sao? Tôi nói, một sự hiện thấy, anh thấy mẹ đang đứng ngay đây. Nói, anh đã thấy gì? Tôi nói, anh đã thấy mẹ. Nàng nói, chắc chắn chứ, Bill? Tôi đáp, vâng, bà đang đứng ngay tại đây, và bà rất đẹp. Và ngài phán, tôi nói, bà đúng là một phụ nữ trẻ trung.
So I went and got the old family record, and you know what she was 1906?
Vì thế tôi đi và kiếm hồ sơ gia đình cũ. Anh em biết bà ấy là gì vào năm 1906 không? Cô dâu của bố tôi. Đó là năm bà kết hôn. Bây giờ bà là phần của nàng dâu khác, nàng dâu của Chúa Giêsu. Người nào đó từ nơi nào đó gửi cho tôi một đồng hào. Tôi để nó trong túi áo của tôi ở đây. 1906. Và Ngài, Đức Thánh Linh khi Ngài đến, Ngài sẽ bày tỏ mọi sự này cho các ngươi, điều ta đã nói, và sẽ tỏ cho các ngươi thấy những việc sẽ đến. Vậy thì nó là điều gì? Chuyến đi săn chỉ đang gây dựng tôi, anh em biết đấy. Một trong những chuyến đi tốt nhất tôi từng có, biết rằng sự va chạm lớn này, đó là tình yêu thương. Và thưa anh em, chị em, nếu hết thảy những khải tượng này đã đúng hoàn toàn về những gì Đức Thánh Linh đã tỏ cho thấy, thì đó phải là Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói rằng nếu nó ứng nghiệm, thì đó là Ngài. Thế thì chúng ta có hy vọng tuyệt vời ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ trở lại thành một thanh niên và thiếu nữ, không bao giờ chết nữa. Tôi thà biết điều đó còn hơn là biết rằng tôi sẽ là tổng thống của thế giới và sống trong 1 triệu năm. Tôi thà biết rằng tôi đã ở trong tay Đức Chúa Trời hơn. Và tối nay tôi vui mừng biết rằng Chúa Giêsu không hề thay đổi lời tuyên bố đó. Ngài hiện có ở đây sau 2000 năm. Đấy, điều đó không thể hư mất. Đó là đời đời. Và Ngài là Chúa Giêsu không hề thay đổi tối nay giống như lúc Ngài đã tuyên bố điều này. Và Ngài sẽ vẫn quả quyết lời đó. Nếu chúng ta tin lời đó, anh chị em tin điều đó không?
When He, the Holy Ghost, has come,
khi Ngài, Đức Thánh Linh đã đến, Ngài không nói tự mình, nhưng Ngài sẽ nói những điều mà thuộc về ta. Đó là lời, và sẽ bày tỏ chúng cho các ngươi, và rồi Ngài cũng sẽ tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Trong sách của Hebrew, chương thứ 4, Kinh Thánh cho biết, lời của Đức Chúa Trời sắc hơn. Vậy thì ai là lời? Chúa Giêsu. Ban đầu đã có lời, và lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt ở giữa. Lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia tách và đến tận xương tủy, và là đấng xem xét những ý tưởng trong lòng. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta không hư mất, thưa các bạn. Chúng ta vẫn sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy để nói chuyện về bất cứ điều gì và nói về thì quá khứ, như tôi đã nói tối hôm qua, như những môn đồ kia đang cố gắng sống dựa trên những buổi nhóm họ đã có trước đây. Mong đợi điều khác, nhưng quên chính đấng tạo hóa của gió và sóng biển đang nằm trong thuyền. Đức Chúa Trời đã ở trên những ngọn núi kia, đặt để con gấu đầu bạc đó, theo như lời Ngài, nằm trên nền ở đó làm chứng cớ. Bây giờ nếu anh em muốn viết tên người đó, chỉ cần viết Bert Sawicz, Sowicz, Bert Sawicz, Fort Central, British Columbia, và cứ để anh ấy viết thư hồi âm cho anh em. Và nhân đây, nếu anh em có chuyến đi săn, đó là một người tốt để đi cùng. Bây giờ để ý, Ngài đã bảo điều đó giữa những người đi săn, đi lên, đi xuống con đường đó, cho đến khi tôi tin tôi sẽ tổ chức buổi nhóm thực sự lần tới, tôi đi lên đó, chỉ với những người dẫn đường. Vâng, để xem những điều đó xảy ra theo cách họ làm, đó là năm ngoái. Đây là năm nay, ngay bây giờ. Chúa Giêsu giống như vậy đã hứa điều đó, nói, ta sẽ không bao giờ lìa ngươi hay bỏ ngươi. Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Anh chị em tin điều đó không?
With such evidences, with such truth, vindicated, positive truth,
với những bằng chứng như vậy, với sự thật được chứng thực, lẽ thật vững chãi như vậy, làm sao chúng ta có thể cảm thấy cách nào khác hơn chúng ta chỉ thích đi qua mái nhà đó, được cất lên? Chúng ta có những việc thuộc về thế gian làm mờ mắt chúng ta trong cách như vậy ở đâu? Chúng ta thấy những việc quan trọng như vậy là chắc chắn, được chứng minh là sự thật. Bây giờ mỗi người đau ở đây, nếu anh chị em chỉ tin đấng ấy mà đã hứa lời đó, và bởi chính đấng đã chữa khỏi chứng động kinh của cậu bé đó, người đàn ông đó, Ngài cũng là Đức Chúa Trời hiện đang ở đây. Nếu tôi có thể lấy bệnh đó ra khỏi anh em, tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không thể làm. Ngài đã mua chuộc điều đó cho anh chị em rồi, và điều duy nhất anh chị em phải làm là tin nó. Điều gì xảy ra nếu chàng trai ấy ngất xỉu? Và người đàn bà đó nói, này, áo sơ mi đó để làm gì? Điều đó có lẽ sẽ không có tác dụng trên người nào khác, hiểu không? Cứ để trên người đó, vì nó được ban đến cho người ấy. Naaman đã dầm mình trong dòng sông bảy lần, nhưng người khác dầm mình có lẽ sẽ không hết bệnh phong của họ, hiểu không? Nhưng để ý, đó là những gì Ngài nói là sự thật, một sự thật hoàn hảo được chứng thực. Bây giờ đã trễ để gọi một hàng người xin cầu nguyện chữa lành. Chúng ta hãy ngừng lại trong một phút. Chúng ta hãy suy nghĩ, đó có phải là điều Đức Chúa Trời đã hứa không? Đó sẽ là Đức Thánh Linh chân thật sẽ làm điều đó đúng không? Ồ, ai sẽ nói rằng Ngài không phải là Đức Thánh Linh?
He was. I and my Father are one.
Ngài là, ta với cha ta là một, Đức Thánh Linh là cha của Ngài, nàng sẽ sinh ra, con thánh đó mà nàng chịu thai, đó là thuộc về Đức Thánh Linh. Vì thế, Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời là cùng một thần, và thần đó ở trong Ngài. Và hãy xem Ngài đã làm gì khi một người đàn bà chạm vào vạt áo của Ngài, khi Ngài nhìn bao quát thính giả và nhận biết ý tưởng của họ. Lời há chẳng nói rằng, lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi là đấng xem xét tư tưởng trong lòng. Ngài há chẳng hứa trong Thánh Giăng 12 hay Thánh Giăng 14 câu 12 rằng kẻ nào tin ta thì cũng làm các việc ta làm, hay là nó đã bao giờ sai không ngoài những gì là sự thật? Thế thì Đức Chúa Trời ở đây, Ngài ở đây để làm cho mọi người được khỏe mạnh, Ngài ở đây để cứu mọi linh hồn hư mất. Và trước tôi kêu gọi trở lại tin nhận, như tôi cảm thấy được dẫn dắt để làm đấy, sự kêu gọi tin nhận này, chúng ta hãy kêu cầu Ngài. Bao nhiêu anh chị em sẽ để mắt, hay là nói, nếu tôi có thể, có lẽ những người khách lạ ở đây nói, tôi không bao giờ thấy một trong những buổi nhóm đó, tôi đã nghe mọi người nói về những điều này, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nó sẽ khích lệ lòng tôi nếu tôi có thể thấy sự hiện diện của Đấng Christ ở giữa dân sự và làm công việc giống như Ngài đã làm. Điều đó sẽ khích lệ anh chị em chứ. Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện một lời. Mọi người nhắm mắt. Bây giờ hãy để Thánh Linh đi theo với lời. Bây giờ cha ơi, con có theo như sự hiểu biết của con, Ngài biết lòng con thế nào, biết rằng những người này đang chịu đựng dưới cái nóng này.
They're crowded in, standing, but they've been very patient. I can imagine it was.
Và họ đang chen chúc, đang đứng, nhưng họ rất kiên nhẫn. Con có thể hình dung đó cũng giống như đám đông trên bờ sông ngày ấy và đã nghe Ngài phán từ con thuyền.
And then you told them, launch out into the deep.
Rồi Ngài bảo họ hãy chèo ra ngoài sâu và thả lưới mà đánh cá. Không thấy nếu có một số cá ở đó, chúng đã ở đó. Và những lời đáng chú ý của sứ đồ đó đã nói như thế nào? Lạy Chúa, chúng tôi đã kéo lưới suốt đêm mà không bắt được chi hết. Nhưng dầu vậy, theo lời Ngài, chúng tôi sẽ thả lưới. Và khi họ vâng theo lời Ngài, họ đã kéo được nhiều cá lắm đến nỗi lưới của họ bắt đầu đứt ra. Kính lạy Chúa Giêsu, không nghi ngờ gì nhiều phụ nữ bỏ lại việc giặt giũ sáng hôm đó. Nhiều người nam bỏ ruộng đồng, bỏ mùa màng, những người đánh cá bỏ lưới của họ để nghe lời Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu, nếu Ngài ở đây trong hình hài tối nay, không nghi ngờ gì nhiều người hơn nữa sẽ nhóm lại. Nhưng những người này tin rằng Ngài không chết, rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết, và Ngài bày tỏ lời Ngài và giữ lời Ngài, lời mà con đã đọc cho họ từ những lời Kinh Thánh tối nay. Và như Chúa của chúng con có lần đã được trao cho một quyển Kinh Thánh, hay cuộn giấy da, và Ngài đọc, rồi Ngài ngồi xuống, và Ngài phán rằng, hôm nay lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm. Xin để nó xảy ra một lần nữa, Chúa ơi. Xin cho nó xảy ra lần nữa, rằng chính ngày này, chính đêm nay, rằng lời Kinh Thánh mà con đã đọc có thể được ứng nghiệm. Và tất cả chúng con được dạy dỗ suốt cả tuần rằng điều đó đã được xảy ra để chứng minh thời đại cuối cùng, và rồi lòng chúng con sẽ đi ra vui mừng. Có thể có nhiều người ở đây, Chúa ơi, mà Ngài đang nói chuyện với. Xin Chúa giúp chúng con tối nay biết lời Ngài đã chứng thực là lẽ thật. Xin nhậm lời, Cha ơi. Và trong khi chúng ta cúi đầu để xem xét, làm lắng dịu chính mình từ sự giảng dạy.
How many of you in here that is not really?
Bao nhiêu anh chị em ở đây mà thật sự không phải là Cơ Đốc nhân được sanh lại?
Now you may go to church, but
bây giờ anh em có thể đi nhà thờ, nhưng đó không phải là những gì tôi đang yêu cầu. Anh chị em, nếu anh chị em không phải là một Cơ Đốc nhân được sanh lại, nhưng anh chị em tin có một Chúa Giêsu hằng sống, một Đức Thánh Linh thật, và anh chị em muốn được Ngài nhớ đến giờ này, mời anh chị em trong khi chúng ta cúi đầu bây giờ và nhắm mắt, chỉ giơ tay lên với Ngài. Lạy Chúa, xin nhớ đến con. Xin Chúa ban phước cho chị. Xin Chúa ban phước cho anh, cho anh, cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh. Rất tốt. Còn ai nữa không? Bây giờ chúng ta không có nhiều về số lượng, nhưng anh chị em biết thế gian tìm kiếm những việc to lớn và số đông, phải không? Như chúng ta đã nói vào tối qua, đó chỉ là một tiếng rất êm dịu, nhỏ nhẹ lôi kéo nhà tiên tri đến với gương mặt che mạng của mình. Vậy thì anh chị em có đức tin nơi Đức Chúa Trời? Thưa anh em, chị em của tôi, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và nếu như Chúa Giêsu nhân từ vĩ đại của chúng ta sẽ đến nơi lời này đặt ở đây, chính lời của Ngài mở ra, và sẽ chứng minh cho anh chị em rằng Đức Thánh Linh này mà tôi nói về là lẽ thật. Anh chị em có thể đã nhiều lần bị lẫn lộn với nhiều thứ, nhưng điều đó chỉ đi đến chỗ cho thấy rằng có một đấng chân thật ở nơi nào đó. Và khi Ngài làm điều đó, tôi muốn anh chị em giơ tay lên, đến cho tôi thấy chỉ một lát. Bây giờ anh chị em có thể ngẩng đầu lên. Kính lạy Chúa Giêsu, xin giao buổi nhóm này trong tay Chúa giờ này. Con là đầy tớ Ngài và tất cả sự giảng dạy. Chỉ một lời từ Ngài sẽ có ý nghĩa nhiều hơn tất cả những lời chúng con có thể nói suốt cả đời. Chỉ một lời thôi. Xin nhậm lời bây giờ, Cha ơi. Khi con giao phó điều này, những lời làm chứng này, Cha biết chúng có thật, Cha ơi. Ngài là đấng ban cho họ và không bao giờ sai trạch. Xin nhậm lời trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ, bao nhiêu người ở đây không có thể cầu nguyện mà bị đau? Hãy giơ tay lên ở mọi nơi trong tòa nhà mà không có thể cầu nguyện và bị đau. Được rồi, và những ai có thể cầu nguyện, hãy giơ tay lên gần như nhau và tất cả chúng đều bị trộn lẫn. Bây giờ để nhìn qua khán giả, trước tiên hãy thành thật trước mặt Chúa và trước anh chị em. Tôi biết điều đó, tôi đang nhìn ở đây, rằng một số người bạn của tôi đang ngồi trong ở góc này ở đây. Anh Noel của anh ấy và chị Jones và anh Outlaw, con trai tôi, những anh em này ở đây và anh Moore. Tôi không biết anh này, nhưng tôi đã gặp anh ấy trong các buổi nhóm vài lần gần đây nhất. Tôi không thể hình dung ra tên của anh này, nhưng tôi biết mặt anh ấy, chị ngay ở đây, chị William, chị Sarit đang ngồi ở góc. Ở phía sau là một số người từ đền tạm Jeffersonville đến, đang ngồi ở ngay đây là một trong những người bạn cũ yêu quý của tôi, 90 tuổi, đến từ Ohio, lái xe qua khắp đất nước. Và tôi chuẩn bị đến châu Phi, anh ấy và người vợ đáng yêu của anh ấy đã hỏi liệu họ có thể đến châu Phi với tôi không? Nói chúng tôi sẽ trả tiền. 90 tuổi, một anh em người Đức chưa hề biết Chúa. Khi tôi rao giảng vào một đêm nọ, anh ấy mặc quần áo đẹp vào để chịu phép báp têm. 90 tuổi, bên ngoài của... tôi tin đây là anh Waltrop và chị Waltrop đang ngồi ở đó. bây giờ đó là xa khoảng, và anh Borders, bây giờ đó là về nó. Bây giờ tôi đang gọi tên của họ. Nếu anh em nào biết tôi thích điều đó, đừng cầu nguyện, hiểu không? Hãy cầu nguyện cho tôi, hiểu không? Nhưng tôi muốn các bạn, những người mà không biết tôi và biết rằng tôi không biết các bạn, tôi muốn các bạn nói trong lòng mình rằng, lạy Chúa Giêsu, con đã nghe nói về điều này. Con đã nghe tối nay mục sư này đọc điều này từ Kinh Thánh. Con đã nghe những lời làm chứng đó. Con cũng đã nghe tương tự. Và Ngài biết đấy, về những lần khác nhau điều này đã xảy ra. Và chúng con đến gần sự cuối cùng chưa? Chúa ơi, chúng con gần điều đó không? Hãy nhớ, khi dấu hiệu đó được thực hiện ở Sodom, thành phố bị thiêu hủy, Chúa Giêsu đã nhắc đến nó, phán, cái việc đã xảy đến, đó là dấu hiệu cuối cùng mà họ nhận được trước khi thành phố bị hủy diệt. Và Chúa Giêsu phán điều đó sẽ được lặp lại khi con người đến. Vậy thì anh em biết điều đó đúng, cách mà Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Bao nhiêu anh chị em tin rằng Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Abraham? Vâng, ồ Kinh Thánh nói, Elohim. Vậy thì đó là đấng tạo hóa vĩ đại của trời và đất, đấng đầy đủ mọi sự, Ngài đã có. Ngài đang bày tỏ điều gì? Ngài đã ở trong thân thể một con người, đứng đó và ăn thịt một con bê và uống sữa bò, rồi có thể biến mất khỏi tầm mắt. Ta sẽ thăm viếng ngươi theo kỳ hạn mà ta đã hứa với ngươi, hiểu không? Gọi ông bằng tên ông và lưng ngài quay lại, phán, Sarah ở đâu? Thưa rằng nàng ở trong trại đằng sau ngài, phán, ta sẽ thăm viếng ngươi theo kỳ đã định. Và Sarah nói, phía sau trại. Ngài phán, cớ sao Sarah cười? Hãy nhớ Kinh Thánh nói nàng ở trong trại phía sau ngài, phán, cớ sao Sarah cười? Sarah đáp, tôi có cười đâu. Phán, có, thật ngươi có cười đó, hiểu không? Đúng thế. Một người đang đứng đó, Đức Chúa Trời tượng trưng Ngài trong xác thịt con người. Chúa Giêsu phán sẽ xảy ra giống như vậy trong ngày con người đến. Đức Chúa Trời ở trong hội thánh Ngài, anh em, tôi, tượng trưng chính Ngài. Vậy thì có một người đàn bà tầm thường. Khi Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, Ngài có thần linh đầy đủ. Ngài là Đức Chúa Trời, tôi chỉ là một trong các tôi tớ Ngài, và anh em chỉ là một trong các tôi tớ Ngài. Chúng ta có thánh linh bằng sự giới hạn. Ngài có nó, không có giới hạn. Trong Ngài có đầy đủ bổn tánh của Đức Chúa Trời. Trong tôi chỉ là một ân tứ nhỏ bé, và trong anh chị em là một ân tứ của Ngài. Nhưng cho dù nó nhỏ bé bao nhiêu đi nữa, nó cũng là thánh linh đó. Vậy nếu đó là thánh linh của Đức Chúa Trời, nó sẽ làm các công việc của Đức Chúa Trời. Bây giờ anh em cầu nguyện và nói, lạy Chúa Giêsu, một người đàn bà nhỏ bé đã có lần chạm gấu áo Ngài, và chúng ta nói, ở trên đây trong Tân Ước, người nói trong Hebrew, người nói, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm ngay bây giờ, có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Bao nhiêu anh chị em biết đó là Kinh Thánh, hãy nói, Amen, chắc chắn. Ồ, đó phải là có thật. Thế thì nếu Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, Ngài sẽ trả lời anh chị em như thế nào? Giống như Ngài đã làm ngày hôm qua, nếu Ngài không hề thay đổi ngày hôm nay. Vậy thì anh em cầu nguyện và nói, lạy Chúa Giêsu, xin cho con chạm vạt áo Ngài, và rồi Ngài đã ban cho anh Branham một ân tứ nhỏ để khích lệ chúng con. Anh ấy không biết con đang ngồi phía sau đây và ở trên đây và ở dưới đây và bất cứ nơi nào con được ngồi. Anh ấy không biết con, nhưng Ngài biết con và xin để con nhìn thấy thánh linh vĩ đại của Ngài, Chúa ơi. Không như con phải làm điều đó, nhưng chỉ để giúp khuyến khích con và những người còn lại, bởi vì chúng con đã đọc lời. Xin cho chúng con chạm vạt áo Ngài, rồi Ngài phán trở lại. Xin cho con được sử dụng đêm nay, Chúa ơi, vì mục đích đó. Nó sẽ tỏ cho toàn bộ thính giả thấy rằng Ngài vẫn sống động. Điều đó tuyệt vời nếu Ngài làm thế không? Bây giờ anh chị em cứ cầu nguyện, chính anh chị em, một cách im lặng, nói, lạy Chúa, xin cho con chạm đến gấu áo Ngài. Và tôi sẽ đầu phục với Thánh Linh, và rồi có thể Đức Thánh Linh làm phần còn lại, bởi vì bây giờ tôi đã nói chuyện, làm chứng, nhưng tôi không thể làm nhiều hơn giờ này, tôi ở cuối con đường của mình. Tôi chỉ nhìn xem thính giả để xem thử tôi phải thấy điều đó. Anh em biết đấy, anh em hiểu điều đó.
Back to my left, way back, about middle ways back of the building.
Phía sau bên trái tôi, ở giữa những lối đi phía sau của tòa nhà, là một người đàn bà đang cầu nguyện.
She's fixing to die if God doesn't help her. She has cancer.
Bà ấy sắp chết. Nếu Đức Chúa Trời không giúp bà ấy bị ung thư và bệnh ung thư vú. Ồ, xin cho bà được qua khỏi điều đó.
Help me, O Lord.
Xin giúp con, Chúa ơi.
Sister, if you will believe.
Chị ơi, nếu chị tin, ồ cháu ơi, chị ấy đang bỏ lỡ điều đó.
Lord Jesus, help us, we pray.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cầu nguyện.
Mary, May. There you are.
Mary, May, chị đấy. Chúng ta là người lạ với nhau, phải không? Tôi không biết chị. Chị không biết tôi. Những tình trạng đó và những gì là mọi sự được nói là đúng chứ? Thế thì hãy tin, bệnh đó sẽ hết. Amen. Giờ đây, từ bóng tối bao trùm chị ấy, đã có ánh sáng. Giống như chàng trai đó, bệnh động kinh ra khỏi người đó. Cùng một Đức Chúa Trời đấng ở trên rừng phía Bắc, cũng là Đức Chúa Trời ở đây.
Amen. If thou canst believe.
Hãy cứ tin tưởng. Amen. Nếu các ngươi có thể tin.
Here it is over a woman sitting here in front of me.
Nó đây này, ở trên một người đàn bà ở đây đang ngồi phía trước tôi. Chị ấy có điều gì không ổn ở lưng chị.
It's a disc out in her back.
Đó là một đĩa đệm ở lưng chị ấy bị lệch. Chị ấy không phải là người ở đây. Chị từ Montana đến. Tên chị là cô Stubb.
Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Hãy đứng lên, nhận lãnh sự chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chị không phải vội vã. Hãy thư giãn.
A big fellow sitting here looking at me. Doing like that. Believe.
Anh chàng to lớn này đang ngồi ở đây, đang nhìn tôi, đang làm giống như thế. Hãy tin, anh sẽ khỏe mạnh. Bị bệnh thần kinh, nếu anh tin, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành anh. Người phụ nữ có bệnh phụ nữ, hãy tin điều đó và chị có thể được khỏe mạnh. Hãy trở về nhà và có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tại sao tôi đã nói đi về nhà? Chỉ có thể phải trở lại New Mexico đến nơi đó. Ông và bà Waskin, bây giờ ông bà biết tôi, không biết ông bà. Amen. Người phụ nữ ở ngay sau ông bà, với vết lết ở trên. Cô Brown, cô tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cô không? Cô trông rất quan tâm, vậy thì cô biết tôi chưa hề biết cô trong đời. Trên chân trái, bây giờ, cô tin hết lòng, cô sẽ được khỏe mạnh. Quý bà đang cố gắng di chuyển, và bà bị viêm khớp, nó đang trói buộc bà tệ hại. Bà phê hết, bà tin hết lòng và bà sẽ được khỏe mạnh. Nào, bà biết tôi chưa hề gặp bà trong đời. Điều đó, ồ, amen, vâng. Anh chị em tin hết lòng giờ này chứ? Bây giờ Ngài sẽ làm điều gì? Ngài sẽ lấy đi những điều mà tôi đã nói với anh chị em và sẽ tỏ cho anh chị em thấy. Và rồi Ngài sẽ tỏ cho anh chị em những việc sẽ đến. Anh chị em hiểu điều tôi muốn nói không? Anh chị em tin Ngài không? Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu một lần nữa. Bây giờ các bạn biết rằng nếu các bạn qua đời này tối nay, các bạn sẽ không, các bạn sẽ chết, các bạn không được sanh lại. Nếu một người không được sanh lại thì không thể thấy vương quốc. Vậy tại sao các bạn không đến ngay tại đây? Hãy đứng ở đây và để cho chúng tôi cầu nguyện cho các bạn ngay tại đây. Chỉ một phút, các bạn sẽ đến ngay giờ này trong sự hiện diện của Thánh Linh này chứ. Anh chị em sẽ không bao giờ thấy bất cứ điều gì lớn hơn cho tới khi anh chị em thấy sự đến của Chúa. Vậy thì hãy nhớ.
Surely, I know what I'm speaking of, or he wouldn't grant the ministry.
Chắc chắn tôi biết mình đang nói về điều gì, hay là Ngài sẽ không ban cho chức vụ này. Đừng để nó đi qua khỏi anh chị em giờ này. Anh chị em thành thật chứ? Anh chị em sẽ đến chứ? Nếu không, thế thì điều đó nằm giữa anh chị em và Đức Chúa Trời. Tôi vô tội, tôi được sạch về mọi huyết, bởi vì tôi đã bảo cho anh chị em biết lẽ thật, tôi đã giảng cho anh chị em lời, tôi đã bảo cho anh chị em Ngài là ai. Và Ngài khi Ngài đến, Ngài chứng minh những gì Ngài đã có lúc ấy, và Ngài để cho tôi chứng minh những gì Ngài có bây giờ. Ngài không hề thay đổi như Ngài đã có lúc ấy. Anh chị em tin điều đó không? Thế thì bao nhiêu anh chị em đau ốm ở đây, người khác ở đây bị đau, hãy giơ tay lên. Bây giờ hãy đặt tay trên nhau. Và chúng ta hãy cầu nguyện bằng đức tin cho anh chị em. Giờ này tôi muốn hỏi anh chị em đôi điều, yên lặng. Nếu Đức Chúa Trời có thể đến và làm phép lạ đó, một phép lạ là điều mà không thể giải thích được. Vậy thì nếu anh chị em muốn chất vấn bất cứ người nào trong những người ở đây, hãy đi hỏi họ bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, hiểu không? Chỉ nhớ, đó là Đức Chúa Trời. Điều này ở đây chỉ là những sự hiện thấy không thường xuyên. Ai đang làm điều đó? Chính là anh chị em, chính anh chị em là người đang làm điều đó. Anh em biết đấy, khi người đàn bà đó chạm vào gấu áo Ngài, Ngài phán, quyền phép từ ta mà ra, nhưng khi Chúa Cha tỏ cho Ngài thấy Lazarus, và Ngài bỏ đi rồi trở lại, và làm Lazarus sống lại từ kẻ chết, Ngài không hề nói quyền phép, đó là Đức Chúa Trời đang sử dụng sự ban cho của chính Ngài, và người khác là người đàn bà đang dùng sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi không phải là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó chính là sự ban cho mà Ngài ban cho tôi. Khi tôi được sinh ra cách ấy, và tiềm thức và ý thức trước tiên cùng với nhau, anh em không đi ngủ, anh em chỉ thấy nó. Đức Thánh Linh đến trên tiềm thức giống như Ngài đến trên ý thức trước tiên. Nếu điều đó đến trên tiềm thức của anh em phải có một giấc mơ thuộc linh. Nó đến trên tiềm thức của tôi không nằm mơ. Tôi chỉ nhìn ở đó và thấy nó, hiểu không? Và chúng ta được sanh ra, anh chị em không thể tự làm cho mình bất cứ điều gì khác. Anh chị em được sanh ra cách ấy, hiểu không? Các sự ban cho và sự kêu gọi không có sự hối tiếc. Nó làm điều gì? Bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ, ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Với tay anh chị em đặt lên nhau, tôi tin rằng anh chị em sẽ đặt lòng mình vào sự quan tâm của Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Lạy Chúa, xin hãy tìm kiếm con. Con đã trở nên quá tê liệt bởi những việc thuộc về thế gian, đến nỗi con không thấy thì giờ vĩ đại đang đi qua. Anh em biết đó. Đó là cách nó luôn xảy ra. Nó đi ngay qua hội thánh mà họ không hề biết điều đó. Đó là lịch sử. Đừng để nó đi qua, thưa các bạn, để thấy lời được chứng minh, lặp đi lặp lại, thấy lời của Đức Chúa Trời bày tỏ. Và chính thân vị của Đức Chúa Jesus Christ đến ngay giữa dân sự này và làm chính xác cách Ngài đã làm trước đây. Kính lạy Cha Thiên Thượng, giờ này con cảm thấy rằng lời Ngài đã được đọc, Chúa ơi, lời làm chứng được đưa ra.
The Holy Spirit came down and vindicated that word.
Đức Thánh Linh giáng xuống và chứng thực lời ấy và lời chứng. Bây giờ điều đó ở trong tay của dân sự, Chúa ơi. Nó nằm trong lòng họ, không có gì khác mà con biết để nói. Và con không biết bất cứ điều gì khác Ngài đã chép trong lời mà Ngài sẽ làm, bởi vì Ngài đã chữa lành họ rồi. Điều đó chỉ làm cho họ tin. Ngài đang làm điều này giống như vậy, và làm sao chúng con có thể nghi ngờ nữa? Làm sao chúng con có thể cho phép Satan làm mờ đi ý thức của chúng con lâu hơn? Ở Satan, ta tuyên bố sự chữa lành trên những người này và nói với ngươi, ta bắt ngươi trong danh Đức Chúa Jesus Christ, hãy ra khỏi nơi đây. Hãy ra khỏi trong danh Đức Chúa Jesus Christ và để cho những người này đi. Bây giờ nếu anh chị em tin Ngài, hãy đứng lên tại chỗ. Anh chị em tin không? Hãy đứng dậy trên chân của mình và dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Hãy đứng lên và tin điều đó. Đừng nghi ngờ nó nữa.
In the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit bring joy, power.
Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, hãy để Đức Thánh Linh mang sự vui mừng, quyền năng, sự sống lại, sự sống đến cho những người này, lạy Chúa.
Give him praise now and bless his holy name.
Hãy dâng sự ngợi khen cho Ngài và chúc tụng danh thánh Ngài. Chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta ngợi khen Ngài, chúng ta tôn thờ Ngài, đấng vô song, đấng đời đời con của Đức Chúa Trời hằng sống. Trong danh Ngài, hãy tiếp nhận Ngài. Ngài ở đây. Amen.